của ở trong cái nhóm tâm bất thiện là 12 tâm bất thiện thôi. Chúng ta biết rằng cũng như ở trong một gia đình, khi mà có một gia đình làm việc thì ở bên ngoài có những cái người, có người này người kia họ đến họ phụ với công việc cho một gia đình đó, và tùy vào mỗi công việc, tùy vào mỗi công việc, cho nên rằng là cái người mà ở bên hàng xóm họ đến họ phụ việc với mình á, họ phụ việc với một trong một gia đình đó đó, thì tùy vào cái khả năng làm việc của mỗi người. Và hôm nay á thì có người này đến phụ, nhưng mà ngày mai là có người khác đến phụ giúp việc. Cũng như vậy đó, là cái sự phối hợp giữa tâm và sở hữu cũng như vậy. Có thể là tùy vào mỗi tính chất của tâm mà sở hữu tâm nó phối hợp khác nhau. Cũng như vậy thì cái ví dụ này cũng như là cái sự phối hợp giữa tâm và sở hữu. Và do vậy đó thì chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta sẽ học về 12 cái tâm bất thiện, cái sự phối hợp giữa tâm và sở hữu ở trong 12 cái tâm bất thiện này. Riêng cái phần giảng của Đại Đức Pháp Đăng á, thì hôm nay Đại Đức Pháp Đăng sẽ giảng cho chúng ta về 8 cái tâm tham, sự phối hợp giữa tâm và sở hữu của 8 tâm tham như thế nào. Thì bây giờ đó, còn riêng chúng tôi thì chúng tôi sẽ giảng 2 cái tâm bất thiện sau cùng, đó là 2 tâm tham và 2 tâm si. Xin lỗi quý vị, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ được phần đầu sẽ được Đại Đức Pháp Đăng giảng cho chúng ta nghe về 8 tâm tham, sự phối hợp của 8 tâm tham. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Đăng giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Vô Thường.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Tăng. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của phần đầu. Giáo trình A Tỳ Đàm, sự phối hợp giữa tâm và các sở hữu tâm. Phần thứ nhất, A, tâm và sở hữu tâm. Tâm thức như đã nói không phải là một cá thể đơn thuần mà là một đơn vị tổng hợp. Một tâm thức sân khởi lên chắc chắn phải có những thành phần phụ thuộc. Những thành phần phụ thuộc này sẽ được gọi là sở hữu tâm, cetasika. Tất cả tâm khi khởi lên đều chỉ có một nhiệm vụ là biết cảnh, nhưng được phân chia làm nhiều loại vì chúng có những đặc tính khác biệt nhau. Đặc tính khác biệt ấy là do sở hữu tâm gây nên. Như cũng đồng biết cảnh mà sự biết cảnh này có đặc tính ham muốn, sự biết cảnh kia có đặc tính khó chịu, vân vân. Như vậy, để nhận rõ và phân định từng trạng thái của các thứ tâm cũng như những điểm dị đồng của các loại tâm thức, chúng ta cần phải biết rõ về những sở hữu phối hợp tương ưng đồng sanh với tâm. Một La Mã, tâm bất thiện hợp đồng. Số 1 nhỏ, tâm tham. Tính chung, 8 tâm tham có tất cả là 22 sở hữu, 13 sở hữu tở tha, là 7 sở hữu biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng huyền và các ý. 6 sở hữu biệt cảnh, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục. 4 sở hữu si phần, si, vô tàm, vô ý và phóng dật. 3 sở hữu tham phần, tham, tà kiến và ngã mạn. 2 sở hữu hôn phần, hôn cầm và thủy miên. Những tâm thọ xả không có sở hữu hỷ xuất hiện. Những tâm thọ tham hợp tà không có sở hữu ngã mạn xuất hiện. Những tâm tham ly tà không có sở hữu tà kiến xuất hiện. Những tâm tham vô trợ không có hai sở hữu hôn cầm và thủy miên xuất hiện. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn giải phần đầu của bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Alo, alo, nghe chưa? Bữa hôm nay thì chúng tôi giảng cái phần đầu, Đức Phật Tăng thì giảng cái phần thứ hai. Bữa hôm nay thì mình coi như mình học bất thiện hợp đồng, vì bất thiện nó gồm có 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì chúng tôi giảng về 8 tâm tham, còn 2 tâm sân và 2 tâm si thì sẽ do Thầy Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Như vậy thì khi mình nói đến cái bài học hôm nay thì chúng tôi sẽ giảng liên quan đến cái sự tu tập đi, ví dụ mình tu niệm xứ đi, để mình thấy kinh luật và luận nó liên kết lần với nhau. Bởi vì khi mình nói đến tâm bất thiện á, nó hợp đồng là đó, nói đến tâm tham và có bao nhiêu cái thuộc tính đi chung. Cái điều này có thể giống như là một cái buổi lễ, một cái đám cưới vậy. Một cái đám cưới thì quý vị thấy có nhiều cái món ăn, và mỗi cái món ăn á, dù như gỏi á, thì người ta chọn như là sen hoặc là một số cái gia vị để người ta làm gỏi, hoặc là người ta nấu 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 chè thì cần phải một loại đậu và các cái loại đường, hoặc là các cái loại nước dừa hoặc là này kia nọ để nấu một cái nồi chè. Chè thì nó không giống như gỏi, và cà ri thì nó không giống như gỏi hay là chè thì nó cũng giống như vậy. Khi mình nói đến 8 cái tâm tham á, thì mỗi tâm tham nó có một cái thuộc tính khác nhau, khác nhau. Và khi mà nói đến những cái tâm sở nó hợp và nó phối hợp á, thì mình sẽ biết được á, cái tâm tham nó chỉ có 8 thứ thôi, mà trong tam giới này có bao nhiêu chúng sanh nó cũng chỉ có 8 tâm tham này thôi. Và những cái tâm tham này nó tùy thuộc vào những cái tâm sở phối hợp và nó đưa ra cái sự tái sanh hay là có tu tập hoặc là không có tu tập. Khi mà không có tu tập á, thì bất thiện tham sẽ có mặt, và khi mà mình tu tập á, thì tham nó sẽ vắng mặt. Và khi mà mỗi người đó thì mình biết tham sân si này á, ở trong cái bài kinh Trung Bộ số 148, bài kinh 66 đó, thì quý vị thấy Đức Thế Tôn ngày nói lên trong cái bài kinh 66, và ngài nói với chư tỳ kheo đó, nghĩa là có sáu cái nội xứ cần phải được biết, là sáu ngoại xứ cần được biết, sáu thức thân cần được biết, sáu xúc thân cần được biết, và sáu thọ cần được biết, sáu ái cần được biết. Như vậy cái bài kinh 66 là lượt kê ra tất cả những cái thứ đều là sáu sáu hết, và sáu sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức thân là thức là biết cảnh, rồi sáu xúc là do duyên, sáu xúc do duyên, sáu thọ do duyên, sáu thọ nó có sáu ái. Và trong 8 tâm tham này thì mình cũng vẫn hiểu được đầy đủ như cái bài kinh mà Đức Phật này đã liệt kê đây. Ví dụ gì thấy á, khi mình hiểu được cái tâm tham á, nó sẽ sanh ở chỗ nào, cái tâm tham nó sẽ sanh ở chỗ nào, thì mình sẽ thấy á, bởi Đức Phật nói rằng cái phiền não á, là do ở trong mỗi con người chúng ta, và do chúng ta không có tu tập nên tham nó có mặt. Và một người mà có tu tập á, thì tham nó sẽ được diệt trừ bằng 5 cách. Một là đoạn trừ bằng thay thế, là dùng tâm thiện để thế tâm tham. Hai là đoạn trừ tham bằng cái đè nén, đó là do năng lực thiền định. Và nếu mà đào bứng cái tham này bằng đạo và là một loại đoạn trừ, bằng khinh an là bằng quả là một loại đoạn trừ, bằng thanh tịnh là niết bàn là một loại đoạn trừ. Như vậy thì quý vị nhìn chung vô thì quý vị sẽ thấy Đức Phật ngày dạy cho chúng ta tu tập đó là rất là rõ ràng. Dù là bữa hôm nay chúng ta chỉ học có 8 tâm tham này thôi, nhưng mà nếu chúng ta thấy tu về thiền chỉ hay quán đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy được 5 cái loại đoạn trừ này, và chúng tôi cũng giảng để trình bày cho quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là nếu một người mà hiểu khổ từ đâu đó, thì mình sẽ thấy rằng mỗi người chúng ta đều có khổ. Cái khổ của gì, của phiền não, khổ của quả. Cái nghĩa là cái khổ của quả, khổ của nhân. Quả ở đây là mình có cái tấm thân này của mình. Và khi có cái thân của mình đó, thì mình phải có mắt, có nghĩa là có cái thần thần kinh nhãn, và có con cảnh sắc, là các cái đối tượng mà mắt nhìn thấy được, đó là các loại màu, mà nói chung là các loại màu. Mình dùng vô mình nhìn thấy người nam người nữ, tóc đen tóc tóc trắng tóc 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 vàng, cũng là các loại màu thôi quý vị. Nhưng mà khi mà con mắt của mình á, do cái sắc mà mình phải là người sống đó, thì cái nhãn thức nó mới nương vào cái sắc thần kinh nhãn, đó là cái con mắt của chúng ta. Và cảnh sắc là cái đối tượng, cái mắt chúng ta nhìn vào cảnh sắc đó. Thì khi mà sáu con mắt của chúng ta nó nhìn vào cái cảnh sắc á, thì nhãn thức nó sanh lên để nó biết cảnh sắc đó. Nè, nên chúng ta thấy Đức Phật, các bậc thánh cũng thấy, cũng biết, nhưng ngược lại không có tham khởi lên. Do các ngài đã đoạn trừ phiền não rồi, đó là tham á, tham được đoạn trừ. Mà chúng ta cũng biết tham á, thì Đức Phật nói có nhiều loại. Tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Cái tâm tham thứ nhất là tại sao gọi là tâm tham thọ hỷ? Ví dụ như một người mà kẻ phàm phu vô văn không có tu tập đó, thì khi họ mắt họ nhìn thấy một cái người phụ nữ đẹp thì tham họ khởi lên. Thọ hỷ là họ thấy đối tượng đó vừa lòng với họ. Bởi hiện tượng cái tâm hỷ thọ sanh lên đó là một cái đối tượng vừa lòng. Đối tượng vừa lòng mà lúc bây giờ có đối tượng vừa lòng, và lúc bây giờ mình không khéo tác ý, mình tục sinh có tham, thì bây giờ tham nó sẽ hiện khởi lên. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được mắt chúng ta đó, nó nhìn thấy cảnh sắc, và cái cảnh sắc đó đó do mình không có tu tập, không có chánh niệm tỉnh giác, không có như lý tác ý, nên cuối cùng cái đối tượng là một người khác phái, đối tượng đó là một miếng vàng, đối tượng đó là một chén chè ngô, đối tượng đó là một món đồ ăn mà mắt mình nhìn thấy. Mắt mình nhìn thấy ví dụ một đồ ăn nấu ra nóng bốc hơi lên, một cái nồi chè mà trong đó mình ăn quen rồi, giờ mình nhìn thấy như là có nồi chè xay nước mà có nước dừa, rồi có đậu phộng, một cái nồi chè nấu những cái viên xay nước dừa dừa mà những lần trước mình ăn rồi. Bây giờ mắt mình nhìn thấy như vậy đó thì cái tham nó sẽ khởi lên, bởi vậy chúng ta thấy rằng mắt nhìn thấy cảnh sắc là cái chén chè nó cũng là cảnh sắc, mà cái dĩa đồ xào nó cũng là cảnh sắc, một con gà hay con cá kho, con gà luộc, hay là một cái đỉnh vàng, hay là một cái thỏi vàng, hay một cục ngọc, hay là một cái chai dầu thơm, bất luận cái gì mắt mình nhìn thấy á, thì khi mắt mình nhìn thấy á, thì cái nhận thức á, nó là cái điều kiện rồi, nó nhìn thấy cảnh sắc đó. Và lúc bây giờ giữa nhãn căn và cái cảnh sắc nó đụng chạm với nhau thì chúng ta gọi là nhãn xúc. Giữa cái căn và cảnh thức đó, ba cái pháp này nó đụng nhau thì có nhãn xúc nó sanh khởi. Cũng như là hai cái bàn tay mình đụng vào nhau thì nó sẽ kêu. Nếu mà hai bàn tay không có đụng vào thì không phát ra cái tiếng. Nhưng mà khi hai bàn tay vỗ vào thì nó kêu lên cái tiếng. Thì cũng như vậy, khi mà Đức Phật nói rằng mắt và sắc xứ, mắt và thần kinh nhãn khi bắt vào cái cảnh sắc thì lúc bây giờ nó sanh lên gọi là nhãn xúc, nương vào con mắt nên Đức Phật gọi là nhãn xúc. Mà khi có nhãn xúc thì sẽ có nhãn thọ sẽ có sắc ái. Thì ở trong cái lộ trình tâm thì chúng ta biết cái hộ kiếp vừa qua rúng động nhất dòng rồi khai môn rồi ngũ song thức là một đôi thức, đó là nhãn thức sanh lên. Nhãn thức là cái tiếp theo là tiếp thu là mình tiếp nhận cái cảnh sắc mà mắt nhìn thấy. Là khi mình quan sát cảnh sắc, ví dụ mình thấy là một cái chén chè xơ nước, hoặc đó là một cái đỉnh vàng, đó là một cái đồng hồ Sinco, hay là một cái dĩa đồ xào, hay là một cái món đồ ăn nào đó mắt mình nhìn thấy, thì đó là sắc tưởng. Sắc tưởng có nghĩa là do đã từng thấy rồi, bây giờ nhìn lại nó, cái tưởng đó nó gợi lại, có nghĩa là cái đó ngon như vậy đó. Thì gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng do có xúc thì nó sẽ duyên cho thọ. Thọ thì nó sẽ có cái sắc tưởng, mà cái tưởng không như lý đó, gọi là mình gọi là cái tưởng, cái tư duy đó, dục tư duy đó, thì lúc bây giờ tham có mặt. Nên gọi là thọ nó sẽ duyên cho ái. Ái là ưa thích hay là tham trong cái món đó. Thì như vậy nên khi mà Đức Phật thì nói rằng sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu xúc xứ, rồi sáu thọ, rồi sáu ái. Nói sáu như vậy là do nhãn và sắc xứ nó sanh lên nhãn xúc, rồi nhãn thọ, rồi sắc ái. Còn khi mà đến lỗ tai của mình là thần kinh nhĩ đó, thì cảnh thinh là đối tượng của cái lỗ tai chúng ta, và nhĩ thức nương vào cái lỗ tai để nghe cái cảnh thinh đó. Và cái gì nữa, rồi cái sáu cái xúc nó sanh lên, nhĩ xúc nó sanh lên. Lúc bây giờ có nhĩ thọ thì có cái sắc ái. Thinh ái chứ, hồi nãy sắc ái, bây giờ là thinh ái. Sắc ái là cái đối tượng cảnh sắc, bây giờ thinh ái là cái đối tượng cái tiếng như là một tiếng, một cái tiếng đờn violon, hoặc là một tiếng nhạc hòa tấu, hay là một tiếng sáo, một tiếng tiêu, một tiếng gì đó mà đã từng nghe, mà mình đàn từng, mình đã từng thưởng thức rồi, mình biết cái đó nó hay, thì khi mà mình cái cảnh đó nó cái cảnh thinh nó quay trở lại với cái lỗ tai của mình, với nhĩ thức của mình đã biết được cái cảnh thinh đó, thì lúc bây giờ nó có, sẽ có cái thinh gọi là cái thinh ái. Thinh ái là mình ưa thích cái tiếng đó. Như vậy thì cái bài kinh 66 Đức Phật này nói đó, mình sẽ thấy cái tham nó sanh chỗ nào. Nó sanh ở chỗ mà chúng ta thấy các bậc thánh cũng có mắt, cũng có cảnh sắc, cũng có nhãn thức. Đức Phật gọi là trong giáo lý thập nhiên kia mình gọi là cái quả hiện tại đó. Bởi vì mình sanh ra làm người mình có mắt, phải không? Quý vị thấy con người mình sanh ra từ trong thai bào mình hình thành con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân, tâm. Như vậy thì khi mà mình có cái hình thành đó rồi thì Đức Phật gọi là cái quả hiện tại. Nhưng cái quả hiện tại này nó nói với cái nhân hiện tại. Khi mà thọ nó sanh lên á, mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, thì cái thọ này duyên theo ái. Như vậy là sắc ái, mà hệ ái mạnh thì thành thủ, mà hệ ái mạnh, ái thủ có thì phải có hành động của chúng ta. Đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Và có vô minh là cái sự không hiểu biết. Vô minh là cái sự không hiểu biết được khổ tập diệt đạo, không hiểu biết được nhân quá khứ, quả tương lai, nhân quả hiện tại, không hiểu biết được thập nhị nhân duyên. Nên vô minh á, là nói đến tám cái sự không biết. Và khi mà mình có ái á, đồng nghĩa có tham, mà hãy có tham á, thì nhất định phải có vô minh. Vô minh là cái tâm sở si nó che, và mình không có như lý tật ý, mình không thấy sự thật được. Bây giờ mình thấy cái cảnh đó là một miếng vàng, hay là một cái đối tượng nữ phái đẹp, một mái tóc đẹp, hay là một đôi mắt đẹp. Thì lúc bây giờ mình khởi lên cái ái, cái sắc ái, làm ưa thích cái cặp mắt đó, hay là cái chân mày đó, hay là cái lỗ mũi đó, hay là cái miệng đó, hay là cái gương mặt đó, gương mặt chữ điền hay trái son. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là Đức Phật nói rằng do sắc ái như vậy đó, thì đó chính là tham. Mà tham á, thì chúng ta thấy nó có đủ năm nhân luôn. Tham á, thì phải có thủ. Mình thủ là gì? Mình thấy đẹp mà mình muốn nhìn, đó là thủ. Muốn nhìn cái đối tượng đó. Thay vì người ta nói rằng những cái gì đó mà mình khởi tham á, thì mình tác ý, mình hướng đi chỗ khác. Nhưng bây giờ mình muốn nhìn thì có nghĩa là ý muốn đó là có thủ trong đó. Mà thủ thì cũng có hữu, phải có đối tượng đó. Có đối tượng đó mới nhìn. Như vậy hữu nó giống như là cái nghiệp hữu trong sanh hữu trong tương lai vậy. Mà hễ như vậy thì có hành động của chúng ta. Hành động là do thân khẩu ý, có nghĩa là ý hành của chúng ta, và có cái thân hành hoặc là khẩu hành của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta nói lên lời nói ô cái người đẹp quá đi, hay là mình muốn rờ đụng vào cái người đó, rờ đụng vào cái Phật đó, thì lúc bây giờ là cái thân của mình muốn rờ đụng vào như vậy. Thì như vậy đó, mình đủ thân khẩu ý, gọi là để cho tham ái đó nó sanh khởi và nó lớn mạnh ở trong tâm của chúng ta. Thì lúc bây giờ đó là do cái điều đó nên Đức Phật mới tham để có mặt. Và tham thì nó có thể khởi lên hợp tà là gì? Nó hợp với tà kiến. Hợp với tà kiến có nghĩa là cái người này á, là người này có nghĩa là lấy một cái vật gì đó mà biết có tội nhưng mà người đó vẫn lấy. Biết có tội nhưng vẫn lấy. Rồi có nhiều khi á, mình thấy thọ hỷ là cái vật đó mình chưa từng thấy lần nào, mà biết người ta có, người chủ vừa để lòi cái bịch đó ra, mình thấy mình muốn lấy. Mình biết lấy là có tội nhưng mình vẫn lấy. Nó có tà kiến là như vậy. Chấp mà có tà kiến là như vậy. Còn ly tà có nghĩa là như mình lấy của vợ chồng, người chồng lấy của người vợ, vợ lấy của người chồng, hoặc là con lấy của cha, cha lấy của con, lấy của ông bà, lấy trong nhà mình, đứa con trai con gái gì lấy trong nhà của mình. Đó là cũng là tâm tham, nhưng mà ly tà vì cái này nó không có tội. Cái này là của vợ chồng lấy nhau thì không có tội. Còn mình, nếu mình ăn cắp của một cái vua chúa nào đó, người ta bắt được mình, ta chặt tay mình, như vậy đó là có tà kiến, mình hiểu sai, mình không biết được, mình hoặc là nhiều khi mình biết cái đó có tội mình vẫn lấy, đó là có tà kiến. Còn cái này là ly tà, là mình lấy của vợ chồng, lấy của anh em, lấy của người thân, hoặc là lấy cái vật này là như là trong công sở mình làm được cái vật đó, có mình lấy đó, mình lấy cái vật đó như vậy, mình đem về mình xài. Thì cái đó nó không, người ta biết rằng cái đó là khi mà có như vậy đó thì vợ chồng chẳng qua chỉ lằn nhằn với nhau thôi. Tiền của em tại sao anh lấy như vậy thôi, hoặc là tiền của anh tại sao em lấy như vậy thôi, chỉ lằn nhằn vậy thôi. Cái gì vậy? Thì như vậy nên khi chúng ta hiểu rằng á, vì cái đối tượng đó là đối với cái vật gì mà mình lấy mà mình không nghĩ có tội đó là nó ly tà. Còn khi mình biết cái đó là vật có chủ mình cố lấy đó, là nó hợp tà. Biết cái đó có tội rồi mình vẫn làm như vậy. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được cái tà kiến á, là những cái tâm tham mà chúng ta đọc vào á, là có hai tâm tham hợp tà, thọ hỷ, và hai tâm tham hợp tà thọ xả. Đó là tâm tham thứ nhất và tâm tham thứ năm, thứ sáu. Tâm tham thứ nhất là chúng ta đọc là tâm tham tọa hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham tọa hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham tọa hỷ ly tà vô trợ, tâm tham tọa hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham tọa xã hợp tà vô trợ, tâm tham tọa xã hợp tà hữu trợ, tâm tham tọa xã ly tà vô trợ, tâm tham tọa xã ly tà hữu trợ. Như vậy là cái tâm ly tà mình không nói rồi. Bây giờ mình nói cái tâm hợp tà là có cái tà kiến, có nghĩa là biết cái đó tội lỗi, biết cái đó là đi đọa xuống nhưng mình vẫn cứ làm. Đó là có tà kiến, có tà kiến. Còn ly tà là nhiều khi là mình như là của vợ chồng, mà cái bậc đó là của vợ, của chồng, của con trai, con gái của mình lấy, thì cũng là tâm tham. Thì quý vị nhìn chung vô đi, mình sẽ thấy rằng có 8 tâm tham này mà Đức Phật này tuyên bố không có, trên đời này không có một người nào thoát khỏi 8 cái tâm tham mà Đức Phật này nói ở đây hết. Có nghĩa là mình lấy mà có tội thì có tà kiến, mình biết có tội mình vẫn lấy. Còn ly tà là phải nhiều khi mình không, mình nghĩ cái đó là người quen, cái đó là của vợ, của chồng, anh em, cái đó là của bạn bè mình lấy thôi, thì đó là ly tà. Như vậy thì khi mà mình hiểu được á, rồi nó có cái vui vẻ. Vui vẻ là do mình thấy cái vật đó mình vui, mình vui mình lấy, như là thọ hỷ. Mà mình lấy quen rồi bây giờ nó thành, trở thành thọ xả. Ví dụ về nhà tiền má mình buôn bán trong đó mình cứ lấy lần 50 mình đi xài, mà ngày nào gặp lúc nào mình cũng lấy hết mà mình cũng không có vui nữa, mà ngày nào mình thấy mình lấy vậy thôi, thì lại gọi là tâm tham thọ xả ly tà. Có nghĩa là lấy của mẹ của mình là gì của mẹ của mình lấy thôi. Còn khi mà hợp tà là mình biết cái vật đó có tội đó, mình vẫn lấy, là có nghĩa là chấp chặt vào biết cái điều đó tội lỗi, cái hành hình mình, nhưng mình vẫn lấy là như vậy. Hợp tà với hợp tà kiếm, có nghĩa là mình biết cái đó sai mà mình vẫn làm, đó là hợp tà. Như vậy nhìn chung vô thì chúng ta thấy những cái tâm tham này nó hợp lên, nó có cái gì, nó có đối tượng là gì, làm những cái tâm sở tự tha đó. Ở trong đó có 7 cái tâm sở biến hành, như là xúc, thọ, tưởng, tư, định, bằng căn, tác ý. Mà mình thấy thường thường mình ưa học mình nói tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Động lực là nói đến thiện bất thiện đó, là 7 cái cháu ná nó sanh lên đó. Sau cái đoán định nó sẽ có 7 cái động lực. Động lực là cái động lực thứ nhất cho ra cái hiện báo nghiệp, động lực thứ 7 cho ra sanh báo nghiệp, 5 động lực giữa cho ra cái hậu báo nghiệp. Như vậy thì trong một cái lộ trình tâm đó, nó sẽ có 7 cái cháu ná. Và 7 cái cháu ná đó là gì? Là cái thuộc tính của tham này. Bởi vì tâm làm việc động lực mà chúng ta tính chung vô là những cái tâm tham làm việc động lực, tâm sân làm việc động lực, tâm động lực. Hoặc là tâm thiện làm việc động lực, tâm di tác đồng làm việc động lực. Còn tâm quả nó không có làm việc động lực. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới làm việc động lực. Tâm di tác sắc giới, tâm di tác vô sắc giới cũng làm việc động lực. Nhưng mà động lực của di tác đó là nói đến những vị A-la-hán không có tạo quả. Không có tạo quả luân hồi. Còn khi mình nói đến thiện thì nó có tâm quả. Ví dụ thiện sắc giới thì có tâm quả sắc giới, thiện dục giới có tâm quả dục giới. Như vậy khi mình làm thiện đó, thì nó sẽ cho ra cái quả để đi tái sanh cõi vui, hoặc là sanh cõi vui cái quả nó trổ sanh cho mình là những cái hạnh phúc. Còn những vị A-la-hán là sau đời sống thì không có đời sống khác, nên không có hưởng lấy cái quả luân hồi nữa. Các ngài không có luân hồi để hưởng cái quả đó, nên gọi là dùng cái từ gọi là tâm duy tác, tâm đó nó không có cho ra quả. Như vậy thì nhìn chung vô đó thì mình thấy 8 cái tâm tham này khi mà nó sanh khởi thì nó có gì? Nó có xúc. Bởi vì chúng tôi đã nói quý vị đó, tham này sanh lên nó phải có nhờ duyên xúc. Bởi vì căn cảnh và thức đó, nó đụng với nhau thì gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Mà hệ xúc như vậy thì sẽ có thọ, là một cái cảm giác mà vui mừng hoặc là cảm giác bình thường. Đó là thọ hỷ hoặc là thọ xả, thọ lạc, thọ khổ hoặc là thọ ưu. Nhưng mà mình nói chung vô tâm tham thì nó có thọ hỷ. Như vậy thì tâm tham nó tương ứng với thọ hỷ, thọ xả. Thì khi mà tâm tham nào có màu đỏ mà chúng ta nhìn vào bản nêu mà chúng ta thấy màu đỏ là chúng ta biết cái tâm tham thọ hỷ. Mà chúng ta thấy tâm nào màu xanh thì chúng ta biết cái cảm giác màu xanh đó là để tượng trưng cho cái xả thọ. Như vậy thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng những cái tâm sở xúc thọ tưởng tư định căn tác ý này từng tự sanh khởi. Bởi vậy khi xúc đó, thì nó sẽ có thọ, mà khi thọ nó sanh lên đó, là có tưởng là do sắc tưởng, có tư là có sắc tư, xúc thọ tưởng tư định là có cái sự bảo vệ cho cái tâm nó tồn tại, nhất hành là nó hướng một hướng, mạng quyền là bảo vệ, nhất hành là nó hướng một hướng, tác ý là nó hướng đúng hướng sai. Nếu mà không có hướng đúng thì gọi là không như lý tác ý. Còn khi mình hướng đúng thì như lý tác ý, mà trong tâm tham thường thường là không như lý tác ý, nên nó tạo ra cái nhân bất thiện, những cái hành động lỗi lầm, tội lỗi, những hành động có tham, có nhân của bất thiện. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy con mắt của chúng ta nó khởi lên thì nó sẽ có cái tham, là đó là sắc ái. cái lỗ tai chúng ta nó cũng do cái nhĩ căn, do cái cảnh thinh, do nhĩ thức, và do cái nhĩ thọ, do nhĩ xúc, và do nhĩ thọ, do cái sắc ái, hoặc là lỗ tai thì thinh ái. Thinh ái như vậy thì nó có cái dục thủ, do mình ưa thích cái tiếng đó, mình muốn nghe cái tiếng đó là dục thủ. Dục thủ thì nó đưa đến cái tam hữu, đưa đến tứ sanh, là mình sanh vào thai sanh, nội sanh, thấp sanh hay quá sanh. Ở trong vòng luân hồi này mình phải chịu cái sự sanh tử luân hồi. Vì mình còn cái phiền não thì còn cái tạo ra cái quả để đưa đến luân hồi. Như vậy thì mình nhìn chung vào cái giáo lý mà Đức Phật này tu, gọi là tu quán hay là cái giáo lý thập nhị duyên á, thì mình thấy rằng á, điều này Đức Phật này nói cái khổ đau đó không phải do người khác. Nên thường thường người ta ưa nói câu là đồng sàng mà dị mộng đó. Vợ chồng nằm ngủ chung với nhau nhưng mà người vợ nhớ người khác, người chồng nhớ người khác. Thì ở trong tâm của chúng ta đó, mà nếu mà mình khởi lên những cái phiền não tham ái đó, thì tự tâm của mình nó khởi lên, tự tâm của mình khởi lên. Và cái cảnh đó chỉ là một cái điều kiện, mà các bậc thánh đó thì có mắt, có cảnh sắc, nhưng mà các ngài không còn tham ái phiền não nên các ngài không có tội lỗi. Còn khi mà mình không kéo tu tập, mình nhìn thấy, mình nghe tiếng, mình ngửi mùi, mà hễ mình không có tác ý khéo, mình không có hiểu, thì mình sẽ khởi lên cái phiền não tham ở trong cái đoạn động lực, và cuối cùng nó trở thành cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn. Mà thường quý vị thấy trong lộ trình tâm, lộ lớn rất lớn thì chót na cảnh, mà lộ lớn thì chót động lực, lộ nhỏ thì chót đúng rồi, chót lộ nhỏ thì lộ rất nhỏ đó, chót đúng động hoặc là chót khai môn. Như vậy thì những cái lộ tâm mà Đức Phật nói tạo nghiệp đó, thì chót động lực hoặc là chót na cảnh nó sẽ có cái động lực, và chính động lực đó làm nghiệp. Như vậy nhìn chung vô thì Đức Phật gọi là có tu tập đó. Nếu mình có tu tập thì thay vì cái tham nó khởi lên ngay do động lực, nhưng bây giờ mình có tu tập thì cái tâm thiện nó khởi lên ngay động lực, do mình nhân lý tác ý thì thiện nó sanh lên. Và thiện nó sanh lên thì nó có một trong năm cái loại đoạn trừ, đó là đoạn trừ bất thiện bằng tâm thiện. Mình thay thế cái bất thiện đó bằng cái tâm thiện, đó là mình khởi lên. Ví dụ mắt mà thấy một cái đối tượng, như là một cái tượng, một cái người Phật tử mà thấy cái tháp Sri Rong bên Miến Điện đi, là cái tháp bằng vàng. Nhưng mà nếu một người Phật tử khởi lên cái tâm quan hỷ, một Đức Phật có ân đức vô lượng, nên bây giờ ngày liên tịch rồi, có mấy cọng tóc của ngài thôi mà người ta làm một cái tháp bằng vàng, bao nhiêu tấn vàng để người ta thờ cái cọng tóc của Đức Phật. Nhưng mà ngược lại cũng cái tháp bằng vàng đó, nếu một cái kẻ trộm đạo, một người làm tham lam á, họ nhìn vào cái tháp vàng đó, họ muốn đục miếng, hoặc là họ muốn lấy đồ khởi miếng, dù miếng đó là cũng được mấy chỉ vàng, thì họ khởi lên tâm tham, cũng là cái đối tượng là cái tháp Serarong bằng vàng đó. Nhưng mà đối với người mà không có như lý tắc ý thì họ khởi lên tâm tham. Còn có người có như lý tắc ý, đó là cái kim thân hay là cái đó là cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật. Và mình tập làm theo cái tâm mình, cái cảnh thiện, cái tâm thiện nó quen, và sau khi chết mình có thể sanh về cõi trời. Còn những kẻ mà tạo bất thiện như vậy đó, họ tham lam như vậy, nên khi họ chết họ tái sanh vào những cảnh giới khổ đau để họ trả cái quả ác mà họ đã làm, cái tâm tham họ đã làm. Bây giờ họ phải sanh trở lại, họ trả lấy cái hậu quả đó. Có thể sanh làm trâu bò, họ sanh làm những con trâu bò để kéo những cái vật để xây dựng chùa tháp, mà nó phải chịu khổ như vậy. Thì chúng ta cũng không biết trong vòng hồi đưa đẩy chúng ta phải sanh làm những loài xúc vật rồi để kéo gạch, kéo đá, kéo cát, kéo xi măng để xây dựng những cái bảo tháp mà mình ngày xưa thì có thể là mình tham lam, mình lấy, mình phá. Bây giờ mình phải làm lại cái hậu quả đó, mình phải làm xây dựng lại là như vậy. Thì chúng ta khi mà chúng ta hiểu á, cái tâm tham á, là nó nói đến những cái tâm sở đồng sanh với nó. Cũng như chúng tôi nói một nồi chè thì nó có những cái vật liệu như là dầu thơm, hoặc là dầu chuối, hoặc là dừa, hoặc là đậu phộng, hoặc là đậu nhân đậu xanh, hoặc là bột, hoặc là gừng, đường để nấu một cái nồi chè xơi nước. Nhưng mà khi mà nấu đến một cà ri á, thì cần phải có như là củ khoai lang tây, hoặc là củ cải đỏ, hay là có thịt lợi nào đó để nấu cà ri, rồi có cà ri, rồi có đường, có muối, có giấm, có ớt, có gia vị để nêm cái nồi cà ri đó. Thì á, nồi cà ri nó không giống như nồi chè. Thì cũng như vậy, tâm tham á, những cái tâm tham mà hợp tà thì nó sẽ có cái tâm sở tà kiến sanh ở trong đó. Tâm tham ly tà thì có thể nhiều khi có hợp với ngã mạn, hoặc là có nhiều khi là cái tâm tham nó đơn thuần nó sanh không có ngã mạn cũng có. Khi mà có đối tượng so sánh thì có ngã mạn, có cái sự sai lầm thì họ gọi là có tà kiến. Nhưng có những lúc tham nó sanh lên đơn giản thôi. Ví dụ như mình thấy cái nồi cái món ăn ngon mà vợ nấu lên dọn lên trên bàn, mình thấy mình khoái ăn vậy thôi, thì nó đơn thuần nó chỉ là tâm tham thôi. Một tâm tham sanh lên, nó nhiều khi không có tà kiến hoặc là không có ngã mạn, mà chỉ là đơn thuần là cái tâm tham sanh lên. Hay là bây giờ mình thấy cái giường nệm, bây giờ mình mỏi mệt quá, mình muốn nằm xuống đó, thì có thể là cái tâm tham nó sanh lên đơn thuần như vậy thôi, nó không có so sánh cái gì hết, nó cũng không có tà kiến ngã mạn gì hết. Thì như vậy nên những cái tâm tham nó sanh lên thì chúng ta hiểu, và có nhiều khi cái tâm sở tham nó có mặt, hoặc là có nhiều khi mình thấy rằng nếu mà một cái tâm tham nó sanh lên, nó còn những cái tâm sở biệt cảnh nữa, ngoài bảy tâm sở biến hành là đồng sanh với 121 cái tâm. Còn cái tâm sở biệt cảnh là ví dụ như chúng ta thấy sắc tầm, sắc tầm là có nghĩa là cái tâm nhãn thức nó sanh lên á, nó do hướng tới một đối tượng là nữ phái, nên bây giờ nó có cái sắc tầm sanh khởi, và chúng ta thấy tầm á, tầm là nó sanh ở trong trong được 55 thứ tâm, 54 tâm dục giới á, là mình trừ ra ngũ sông thức là còn lại 44 thứ tâm. Như vậy á, thì sở hữu tầm á, nó hợp mà 44 tâm dục giới trừ ra ngũ sông thức rồi nó thêm 11 tâm sơ thiền. Vì chúng ta thấy thiền á, là cái duy tầm nó là chánh tư duy trong cái tâm thiền, nó trở thành trấn áp được cái hôn trầm thủy miên cái. Nên cái tâm sở tầm này nó có trong những cái tâm mà thiện bất thiện, những cái tâm sở tầm này nó hợp được 55 thứ tâm. Như vậy mình tính dung là 54 tâm dục giới, nếu mình thấy như là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, đó là 30 tâm, rồi thêm 24 tâm dục giới tịnh hảo nữa, như vậy là chung nó là 54 tâm. Mà 54 tâm này đó, thì mình trừ ra ngũ sông thức là 10 thứ tâm, rồi còn lại là 44 thứ tâm, thêm một hàng sơ thiền nữa, đó là 55 thứ tâm. Như vậy thì nhìn chung vô là vì cái tâm tham này nó có sở hữu tầm, nên khi nói đến tầm thì có sắc tầm, có nghĩa là mắt mình nhìn vào cái đối tượng, mình tìm cái cảnh sắc đó, mình coi cái hình hài người đó, gương mặt chứa điền nó có đẹp chỗ nào, lỗ mũi nó đẹp chỗ nào, gọi là lỗ mũi dọc dừa, gương mặt nó đẹp chỗ nào, rồi mày tầm mắt phụng, thì khi mình hướng đến cảnh sắc đó là cũng cái đối tượng đó, nhưng mà mình tìm kiếm một cái gì đó mà người ta nói người đó đẹp, thì khi mình tìm kiếm cái đó thì gọi là tầm. Và thường thường chúng ta thấy những ngoài cái tâm sở tầm nó còn cái tâm sở tứ nữa, là trong 13 tâm sở tờ tha mà gọi là 6 tâm sở biệt, 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh á, thì có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tầm là chúng ta đã nói hướng đến cái cảnh sắc đó, tìm kiếm đó là gọi là sắc tầm. Tứ là quan sát thêm mà về cái hướng đến nó nữa là gọi là sắc tứ. Sắc tứ rồi cái sắc tầm này, cái thắng giải là gì? Thắng giải là cái sự quyết đoán, dục là cái sự mong mỏi, tầm tứ thắng giải, cần là cái sự cố gắng siêng năng, hay là cố gắng hướng đến, hoặc là chúng ta gọi là tầm, cần là sự nâng đỡ cái tâm tham lúc bây giờ nó được sự nâng đỡ lên, gọi là tâm sở cần. Và cần này nó cũng theo thiện, theo bất thiện được, mà chúng ta gọi là bát chánh cần hay hoặc bát tà cần đó, có nghĩa là chánh cần này nó hợp trong những tâm thiện thì gọi là chánh tinh tấn, mà nó hợp trong những tâm bất thiện thì gọi là tà tinh tấn. Thì người đó cũng siêng năng làm, ví dụ mình thấy một cái người ăn trộm, họ cũng siêng năng, họ đi lặn lội để họ tìm cái chỗ sơ hở để họ lấy, thì họ cũng phải có sự siêng năng, thì cái hành động tham lam nó mới thực hiện được. Như vậy thì những cái tâm sở mà nó sanh theo đó là tâm sở tầm, tâm tứ là thắng giải, cần là hỷ, là sự vui mừng, dục đó, sự ước muốn. Như vậy thì những cái tâm này nó phải hợp trong những cái tâm tham, nên nhìn chung vô là những cái tâm sở 13 tâm sở tợ tha này là 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh đều hợp với tâm sở cần hết, tâm sở tham, tâm tham hết. Và 8 tâm tham này đều có 13 cái tâm sở để đồng sanh hết. Nếu mà tâm tham tợ xã đó thì từ ra cái sở hữu hỷ. Trong cái tâm tham thọ xả thì trừ ra hỷ, còn những tâm tham nào thọ hỷ thì có hợp sở hữu hỷ trong đó. Nhìn chung vô thì mình nói chung vô là 13 cái tâm sở này nó hợp trong 8 tâm tham, nhưng mà nói ra những tâm thọ xả thì trừ ra tâm sở hỷ, vì vậy là còn 12 thứ tâm sở. Rồi khi mình nói đến tham thì không có sân, nên bốn cái tâm sở sân phận nó sẽ không có, là sân tật lẫn hối không có, vì tham nó là đối tượng thích thú, còn sân là đối tượng hủy diệt, nên không có hợp với bốn cái tâm sở này. Và những cái tâm tham á, thì nó sanh lên 13 sở hữu tợ tha này, là thêm 3 sở hữu tham phần, như là tham đã kiến ngã mạng. Như vậy 13 với 3 là 16. 16 trong những cái tâm tham mà gọi là hỗ trợ thì nó có hai hôn trầm, là hôn trầm thiện niên, là dây, như vậy là 18. Rồi nó thêm một cái tâm sở nữa, hôn phần là sở hữu hoài nghi. Và thường thường thì chúng ta tính vô là 18 hoặc là 20. Nói tính chi tiết là như vậy. Có nhiều khi mình tính có nghĩa là cái chi tiết của những cái tâm tham mà làm thọ hỷ đó, như là 13 sở hữu tạo tha, rồi là 4 sở hữu si phần, 13, 4, 17, 17 rồi tham tà kiến ngã mạng là tính ra là 17, 3, 20, hễ hỗ trợ thì 22, 22, còn nếu mà vô trợ thì mình tính như là 20. Những cái tâm mà tham mà hỗ trợ đó thì nó có hai cái hôn phần này hợp, vì hai hôn phần này hợp trong năm tâm bất thiện hỗ trợ, đó là bốn tâm tham hỗ trợ và tâm sân hỗ trợ. Như vậy thì mình nhìn chung cho mình học, mình nhớ bài như vậy đó, thì khi mình nhớ bài như vậy đó thì mình thấy những cái trạng thái hỗ trợ là cái trạng thái có cái sự đốc xúc, nên thường thường nó sanh ra hôn tầm thị miên. Ví dụ mình có những cái hỗ trợ là người ta kêu mình mới đi, mình bị người ta kêu mình mới đi, mà đi tới mình lười biếng, thì nó gọi là những cái tâm này nó có hỗ trợ, có nghĩa là có cái sự đốc thúc của người ta mà khiến cho mình có cái sự sự thối bộ tinh thần. Còn vô trợ là tự mình muốn thì nó lại không có hợp với hai cái tâm sở hôn trầm thiện miên hỗ trợ này. Như vậy nhìn chung vô đó thì mình thấy tám cái tâm tham này đó nó hợp ở trong cái những cái tâm bất thiện đó, mình nhìn chung vô đó, ví dụ như 13 sở hữu tợ tha, 4 sở hữu bất thiện biến hành, đó là 17, 17 rồi hai hôn phòng là 19. 19 như vậy ấy, thì những cái tâm mà nó có hai hôn phần, 17, 2, 19, 19 như vậy thì những cái tâm bất thiện nó sanh lên đó, những cái tâm tham này nó sanh lên thì nó có những cái tâm sở đồng sanh với nó. Cũng như chúng tôi nói là những cái bữa dỗ đó, những cái tiệc cưới đó, những món ăn đó, có nhiều khi những cái món ăn nó nấu rất là nhiều những cái gia vị, có những cái món ăn nấu ít cái gia vị, thì những cái tâm tham đó, hợp tà thì nó hợp với cái tâm sở tà kiến, ly tà thì có thể là nhiều khi hợp với ngã mạng, hoặc là có nhiều khi không hợp với ngã mạng. Như vậy mình tính chi tiết vô đó thì hãy những cái tâm tham là hợp tà thì tính vô sở hữu tà kiến, thì mình trừ ra cái sở hữu ly tà là cái tâm cái sở hữu ngã mạng, mình bỏ ra. Như vậy mình tính chung vô đó thì như là 13 với 4, 17, 17 với 2, 19. 19 nếu mà những cái tâm hỗ trợ thì có hai hôn phần nữa là 21, còn những cái tâm mà không có thì nó chỉ có 19 cái tâm sở đó thôi. Như vậy thì những cái tâm tham nào mình thấy những là tâm tham tà hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham tà hỷ hợp tà hỗ trợ, mãi hở có hỗ trợ đó là có hai hôn phần này, mãi có vô trợ thì không có hai hôn phần. Thì nhìn chung cho mình học thì mình để ý như vậy thì mình sẽ thấy được những cái pháp bất thiện mà Đức Phật ngày nói ở trong cái bài kinh Đại Kinh 66 đó. Đại Kinh 66 đó, Kinh 66 đó thì mình thấy rằng Đức Phật này nói rằng một cái người quán vô ngã đó là thấy rằng nó mắt của mình nó không phải là tự ngã, vì mắt của mình nó sanh lên nó có cái sự thấy rồi nó cũng có cái sự diệt. Như là mắt mình nhìn thấy đối tượng rồi nó mất đi, thì gọi là nó qua cái lỗ tai là nhĩ căn bắt cảnh thinh, rồi nhiều khi nó qua cái lỗ nhĩ bị căn bắt cảnh khí, có nhiều khi cái miệng mình bắt cảnh vị, chứ không phải là lúc nào cũng là mắt bắt cảnh sắc. Như vậy thì khi mình nhìn thấy như vậy thì mình sẽ quán thấy vô ngã là gì, mắt và cái mắt không phải là tự ngã của chúng ta, vì mắt nó có sự sanh lên và nó có sự diệt đi. Như vậy là nếu mình nói có tự ngã thì không có đúng, vậy là tự ngã chúng ta có sanh có diệt. Như vậy thì một cái người mà khi quán mắt là cái thần kinh nhãn, cảnh sắc là các cái thứ màu, rồi ánh sáng, rồi nhận thức mình mới nhìn thấy được cái cảnh sắc đó, và do mình tác ý thì không tác ý thì tâm tham nó khởi lên, còn khi mình tác ý thì tâm thiện nó khởi lên. Như vậy nhìn chung vô tham này nó sanh khởi đối với kẻ phàm phu vô dân, không có hiểu pháp của bậc thánh, không có biết tu tập pháp bậc thánh. Còn cái người mà hiểu pháp bậc thánh, tu tập pháp bậc thánh thì họ sẽ ngăn chặn được tham, nếu mà họ có tâm thiện sanh lên, nếu họ có thiện sanh lên thì họ ngăn chặn được cái tham dục cái bằng cái chi định, rồi tạo hối cái bằng chi lạc, sân độc cái bằng chi hỷ, hôn trầm thì miên cái bằng chi tầm, hoài nghi cái bằng chi tứ. Như vậy thì có những cái chi thiền, nếu mà người đã đạt được thiền thì họ sẽ không có tham này do cái năng lực thiền đè nén. Như vậy thì nhìn chung vô đó, mắt và cảnh sắc tham nó khởi lên, tai và cảnh thinh rồi cái tham nó khởi lên, mũi và cảnh khí tham nó khởi lên, miệng và cảnh vị, thân vừa ý đẹp lòng thì tham khởi lên, thân và cái cảnh xúc là cái vừa lòng hợp ý của mình, như cứng mềm nóng lạnh êm ấm thì tham ái sẽ khởi lên. Rồi ý và cảnh pháp, mà ý là nó bắt lại cảnh ngủ gợn trở lại những cảnh đẹp đó, thì nhớ lại như vậy đó, nó thuộc cảnh pháp. Thì như vậy nhìn chung do chúng ta thấy tám năm tham này nó sanh cho tất cả chúng sanh, kẻ phàm phu mà chưa có đắc được đạo quả tu đầu quần, có nghĩa là chưa nhập vào dòng thánh thì tám năm tham này đều có mặt hết. Nhưng mà khi vị thánh tu được quần thì diệt trừ được bốn tâm tham hợp tà. Vị thánh tư đà hàm a na hàm a la hán thì diệt được tám tâm tham ly tà. Như vậy thì nhìn chung vô đó là những cái tâm tham này á, là vị thánh đầu tiên diệt được bốn tâm tham. Vị thánh thứ nhì giảm nhẹ dục ái nhưng mà cũng còn tâm tham này, những tâm tham còn lại. Khi mà a na hàm diệt được dục ái và sân thì cũng còn tham này, nhưng mà còn tham về sắc ái, vô sắc ái, hoặc là còn về vô minh, hoặc là phóng dật và tâm sở bất thiện biến hành, si phóng dật. Quên tâm sở si vô tà vô quý phóng dật, tâm sở phóng dật đó là cái tâm sở mà nó hợp trong tâm si phóng dật. Như vậy nhìn chung vô đó là chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài là vị đạo sư, ngài biết được mình tu tập là mình đoạn trừ cái gì. Nếu mà mắt mình nhìn thấy cảnh sắc nhưng mà không có khởi lên sắc ái thì cái ái nó không có. Khi mà có nhãn xúc, nhãn thọ nhưng mà do chánh niệm tỉnh giác nên không có sắc ái, có nghĩa là không có hình thành cái sự tham ái có mặt ở trong tâm của chúng ta, đó là mình có tu tập. Còn nếu mà phàm phu hay làm thất niệm đó thì cái tham ái nó cái nghĩa là cái sắc ái nó có mặt. Lúc bấy giờ mình ưa thích, ví dụ như chúng ta nghe Vua Ba Xê Đích Đí nhìn thấy cái cô vợ của anh chàng nghèo, mà khi mình nhìn thấy là bị bệnh tương tư về tìm cách để đoạt cái người vợ đó, thì chúng ta thấy đó là do nhìn thấy cái đối tượng đó mà cái sắc ái nó đã chinh phục tâm của mình, nó làm cho mình bị tương tư và mất tự chủ như vậy. Thì những cái điều đó Đức Phật ngày dạy đó là chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta để tu. Để chúng ta tu và chúng ta thấy được cái sự đoạn trừ. Nên Đức Phật là tuyên bố khổ và sự diệt khổ. Khổ là do cái tham, khổ của tham ái. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này ưa nói đó, nếu một người nam mà thương một người nữ nào, mà thấy người nữ đó có một người nam nào thì người nam này bị ghen, ghen lên. Còn người nữ mà khi thương một người nam nào, thấy có một người nữ nào đứng gần người nam đó thì mình bị ghen lên. Ghen lên nghĩa là cái đối tượng đó là của mình. Bây giờ mấy người này mà vừa tới mình không vừa ý. Như vậy thì mình thấy cái cảnh sắc này khiến cho cái tham nó sanh khởi. Và khi tham sanh khởi thì có sân. Cái đối tượng nào mà đến gần thì mình ghét cái đối tượng đó, thì có nghĩa là sân nó cũng thấy trong cái cảnh sắc này. Nó có thể là có nhiều cái tham rồi, nó có thể có sân nữa. Và chúng ta sẽ nghe Đức Pháp Tân trình bày vấn đề này. Chúng tôi chỉ nói cho quý vị thấy là mắt của mình cũng vậy, lỗ tai mình nghe cái tiếng vậy đó. Nếu mà mình nghe cái tiếng của cái người đó là người người thương của mình, là người nam của mình, nhưng mà có một người nữ nó nói vô, mình nghe cái tiếng người nữ đó mình cũng ghét. Thì như vậy đó là mình do cái ái á, mình thấy cái đối tượng đó là của mình. Mẹ có nhiều khi á, mà những người khác phái mà họ tới đối tượng đó thì mình sân lên, mình khó chịu, mình tìm cái cách để mình gây hấn, thì đó là sân nó đang chinh phục mình. Nên mình khổ vì của tham, của sân, của si là cái sự nung nấu, bị khổ của tham sân si, khổ của sanh già đau chết, sầu bi khổ u ai. Thì những cái khổ này Đức Phật nói có thật, mình sẽ nhìn thấy trong cuộc đời này. Nên Đức Phật này nói rằng mình có thương một người nữ mà thấy người nam nào đứng thì mình sân lên, mình khó chịu. Mà có thể là nhiều khi mình lấy dao để gậy mình phải đánh giết người nam đó. Mà trong kinh mình có kể nghe cái câu chuyện hoàng tử đó, là mới đầu từ Phạm Thiên sanh xuống không có thích người phụ nữ, nhưng mà lúc bây giờ có cô kỹ nữ này, cô biết cái khả năng để khai thác cái tham ái của cái vị hoàng tử này. Cái vị hoàng tử này cứ ngồi trong cốc tu thiền không, mà sau này cô mới dùng cái đờn của đờn, cái vị này nghe tiếng đờn nó làm hoại thiền đi. Sau này cái vị này muốn nhìn cô này, muốn nghe tiếng đờn cô này từ xa, cô đi tới gần gần từ từ. Hoàng tử nghe biết ái liếm cái tiếng đờn đó, rồi cuối cùng đưa cô vô phòng. Và hai người đã không còn, hoàng tử này không còn muốn tu hành gì nữa hết, sống chung với cái người con gái này. Và sau này có một cái người đàn ông nào tới gần cái người con gái này, vì hoàng tử nó rút dao ra đâm người ta. Và sau này đức vua phải đuổi hoàng tử dẫn cái người phụ nữ này vào trong rừng. Và sau này cái người phụ nữ này nói chuyện với vị đạo sĩ, thì cái vị hoàng tử thì thấy đau khổ quá đi. Và sau này vị hoàng tử thì giác ngộ, mà cái tham ái nó sinh ra sầu bi. Có nghĩa là mình thương một người nào đó, mình thấy người đó nói chuyện với một người khác thì mình sẽ đau khổ. Thì như vậy cái ái nó sẽ tạo ra cái sân, tham nó sẽ có cái sân trong đó. Khi mình thấy đối tượng của mình mà mình không được, không vừa ý, hoặc một đối tượng nào đó muốn đến gần cái đối tượng của mình thì mình sẽ bực bội khó chịu. Như vậy nhìn chung vô mình thấy mắt và cái cảnh sắc, tai và cái cảnh thinh, mũi và cảnh khí, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc. Mình thấy đa số là gì? Một người phụ nữ đó là người mà tay ấp mặt kề của mình, rồi mà có ai mà đụng vào cái người phụ nữ đó thì mình cũng không chịu nổi. Thì nhìn chung vô đó là mình thấy cái tham ái từ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi miệng, nơi thân, nơi sự xúc chạm. Thì như vậy mình hiểu được cái vậy đó, thì mình thấy rằng tham mình đã có mặt, là có mặt như vậy đó. Và do mình không có tu tập nên mình đau khổ. Còn mình nếu mình có tu tập, mình nghĩ lúc trước mình không quen cái cô này, ai nói chuyện với cô này mình cũng không đau khổ. Nhưng mà tại vì bây giờ mình thương, mình quen cái cô này, mình ưa thích cô này, mình muốn cả ngày mình nhìn cô này hoặc là gần cô này, như vậy đó là mình tham ái. Thì nhìn chung cho mình sẽ hiểu được Đức Phật về dạy rất là rõ ràng và cũng không có gì gọi là khó hiểu. Nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác, mình có cái sự suy tư và mình sẽ thấy được vấn đề này. Và mình thấy rằng cái tự ngã nó không có, nó không mắc. Mắt nó cũng có sự sanh diệt của các sắc, rồi lỗ tai cũng có sự sanh diệt lên. Ví dụ mà mình thức mình thấy, mình lúc mình ngủ mình đâu có thấy, hoặc là lúc mình thức mình nghe, mình lúc mình ngủ mình đâu có nghe. Thì như vậy là những cái lỗ tâm nhĩ thức nó cũng bị sanh bị diệt. Mình có thể so sánh như vậy để mình hiểu được. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều Đức Phật là dạy về một cái người ai quán cái nguồn gốc của sắc thọ tưởng hành thức này, nó không phải là của ta đó, thì người đã đoạn diệt được thân kiến. Bởi vì do cái thân này mà mình có cái sự chấp thủ nên gọi là thân kiến. Còn khi mình diệt được cái thân của mình, nó không phải là của mình, mắt và các sắc nó cũng không phải là của mình. Một người chết rồi mắt cũng còn, sắc cũng đó, nhưng mà không có nhìn thấy con cái vợ chồng gì nữa hết. Khi thức nó đi tái sanh chỗ khác rồi. Rồi ai quán thấy thọ, cái cảm thọ cũng vậy. Thí dụ mình ăn cái món đó ngon, nhưng mà rồi mình ăn hoài mình cũng ớn, cũng sợ. Rồi hoặc là mình xúc chạm với một người nào, mới đầu xúc chạm thì nó thấy dễ chịu, nhưng mà lâu ngày nó có nhiều khi nó sanh ra cái sự khó chịu, mình muốn đi tầm cầu cái chuyện khác. Thì nó mình thấy những cái thọ lạc thọ hỷ nó cũng là vô thường. Mới đầu thì nó hấp dẫn, nó thọ hỷ, nhưng mà lâu ngày nó có thể thọ xả. Thì ai quán thấy cái thọ nó cũng sanh việc như vậy đó, thì thể sẽ thấy thọ nó là như vậy, ái nó cũng như vậy. Mình ưa thích nhưng mà có lúc mình ghét, mình không còn thương người đó nữa. Cũng như thủ cũng vậy, có lúc mình muốn người đó nhưng mà có lúc mình xô đuổi người đó. Như vậy thì mình thấy quán thấy rõ ràng là trong cuộc đời nó là như vậy, nên mình thấy không có một cái tự ngã. Thì mình diệt được cái thân kiến ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy thì mắt mình nhìn một đối tượng nào cũng vậy, mình nhìn mới đầu nhìn hình thức, nhưng mà nhìn hoài mình cũng thấy không còn hấp dẫn nữa. Thì chúng ta cũng thấy điều này nó cũng có trong tâm của chúng ta. Và khi mình quán thấy như vậy thì mình thấy rằng nó không có cái tự ngã. Và một cái người mà thấy có tự ngã thì người đó có bị tham ái chấp thủ này, nó sanh ra cái tự ngã. Còn khi mà diệt trừ, thấy nó là các pháp nó là rỗng không như vậy, thì mình diệt được cái tà kiến là thân kiến. Như vậy thì mình sẽ không có ba độc là tham độc, sân độc và tà kiến độc. Không có tham sân si. Như vậy thì tùy theo mình có tu tập hay không có tu tập, mà cái đối tượng này là mỗi con người chúng ta phải tự trách nhiệm, mình tự trách nhiệm bản thân của mình, và mình tự tu tập, mình thấy mình tiến bộ hay không tiến bộ, thì từ mỗi người chúng ta có cái sự trách nhiệm như vậy. Nhìn chung do những cái tâm tham này nó sanh khởi, nó có nguyên nhân. Đức Phật này đó do tham nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ gặp cảnh vừa ý, vừa hài lòng, cái cảnh hấp dẫn, tham nó sanh khởi lên. Giờ do mình không có như lý tác ý, thì tham này sanh khởi lên. Do người cái căn tham, do cái cảnh đẹp, cái cảnh vừa lòng hấp dẫn của mình, bây giờ tham tùy nhiên nó có mặt là như vậy. Thì mình cứ tập đó, thì mình sẽ trách nhiệm được cái lời dạy của Đức Phật trong những cái tâm tham này, và nó hợp với 20 hoặc là 18 hoặc là 19 hoặc là 21 đó, là tùy theo mình tính rộng tính hẹp, tính chi tiết hay không chi tiết đó, thì nó hợp như vậy. Và như vậy thì chúng tôi đã trình bày về 8 cái tâm tham mà nó hợp đồng với 14 tâm sở bất thiện và 13 tâm sở tà tha. Mình nhìn chung vô là 27 tâm sở này, nhưng mà nhìn chung vô thì chỉ có 19 vì sân phần không có trong tham. Những cái tâm hôn trầm thì hợp với hữu trợ, và những tâm không có hữu trợ thì không có hợp với hai hôn phần này. Và những cái tâm thọ hỷ thì có sở hữu hỷ, những cái tâm thọ xả thì không có sở hữu hỷ trong đó. Như vậy thì nhìn chung cho mình, cái nào không hợp thì mình trừ ra, cũng giống như nồi chè cần phải nấu bao nhiêu gia vị, chứ không giống như nồi cà ri thì cần bao nhiêu gia vị. Những cái loại gia vị của cà ri thì nó khác với gia vị của nồi chè. Thì cũng tùy theo những cái tâm tham hợp tà ly tà vô trợ hữu trợ thọ hỷ thọ xả, thì nó sẽ hợp với những cái tâm sở ít hay nhiều, tùy theo cái thuộc tính của nó. Đức Phật là vị đạo sư đó, ngài nói về cái tâm mình có bằng những cái trạng thái tâm, và chúng ta sẽ thấy gia pháp vô tăng là như chân thực trí, là khi có cái bất thiện nó khởi lên trong tâm của mình, nó có những cái trường hợp như vậy, và khi nó không có là không có như vậy. Đó là những cái trí tuệ mình có thể hiểu được lời dạy của Đức Phật. Rồi tùy theo cái sự tu tập chứng ngộ của mình, là tùy theo cái khả năng của mình nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta xin chấm dứt cái phần trình bày về 8 năm tham. Bởi vì sẽ tiếp tục đọc lại những cái tâm sân, 2 tâm hai tâm sân và hai tâm si, thì chúng ta sẽ thỉnh để Đức Pháp Tăng trình bày. Chúng tôi trình bày 8 năm tham, rồi còn lại 4 tâm bất thiện là hai tâm sân, hai tâm si, thì chúng ta sẽ thỉnh để Đức Pháp Tăng trình bày. Bây giờ chúng tôi xin mời MC đọc bài và chỉnh để Đức Pháp Tăng thuyết giảng.
Sa thứ Sa Tiểu Lành Thầy, chúng con kính thỉnh lễ tri ân đại đức Pháp Đăng đã giảng dạy cho phần thứ nhất của bài học hôm nay. Bây giờ con xin đọc lại phần thứ hai của sự phối hợp giữa tâm và các sở hữu tâm. Phần thứ hai. Thứ hai, tâm sân. Tính chung có 22 sở hữu đồng sanh hòa hợp là 12 sở hữu tự tha trừ hỷ, 4 sở hữu si phần, 4 sở hữu sân phần, tức là sân, tật, lận và hối, 2 sở hữu hôn phần. Tâm sân vô trợ không có sở hữu hôn phần. 3 sở hữu tật, lận và hối không thể khởi lên cùng một lúc, nên tâm sân được chia ra làm 6 trường hợp như sau. Tâm sân có tật vô trợ, tâm sân có tật hữu trợ, tâm sân có lận vô trợ, tâm sân có lận hữu trợ, tâm sân có hối vô trợ, tâm sân có hối hữu trợ. Thứ ba, tâm si. Tính chung có 16 sở hữu phối hợp là 11 sở hữu tự tha trừ hỷ và dục, 4 sở hữu si phần, 1 sở hữu nghi phần. Tâm si hợp hoài nghi không thể có sở hữu thắng giải, tâm si hợp phóng dật không thể có sở hữu hoài nghi. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tân giảng dạy phần thứ hai của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ đầy Đức Phật Đăng, đầy Đức Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cùng Đức Hạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đại đức Pháp Đăng giảng về tám tâm tham ở trong phần bất thiện hợp đồng. Thì tiếp theo là chúng tôi xin được giảng hai cái tâm sân và hai cái tâm si ở trong phần bất thiện hợp đồng này. Thì tâm tham là một cái tâm mà nó có một cái sự thu hút đối tượng, cuốn hút với đối tượng, dính mắc với đối tượng. Nhưng mà tâm sân á, thì nó khác đi. Tâm sân á, thì nó lại là chán ghét đối tượng và nó quỷ bỏ đối tượng. Đó là hai cái trái ngược nhau. Nó đồng thời là cũng là tâm bất thiện, nhưng mà tâm tham thì nó lại là thu hút đối tượng, gom đối tượng. Nhưng mà tâm sân thì nó lại chán ghét đối tượng, nó quỷ hoại đối tượng. Nó như vậy. Thì tâm sân là một trong những cái tâm mà trong nhóm của những bất thiện, trong nhóm của những tâm bất thiện. Và ở trong tâm tham sanh khởi thì dĩ nhiên tất nhiên phải có căn sân làm gốc để cho tâm tham sanh khởi. Tâm sân cũng vậy, thì khi tâm sân sanh khởi thì cũng có tâm si làm gốc. Đó là cái điều mà chúng ta biết. Một điều đó là tâm sân sanh khởi thì nó cũng là do cái hoàn cảnh hiện tại, và nó cũng do cái nhân của hiện, nó do những cái hoàn cảnh điều kiện hiện tại, và nó cũng là do nghiệp của quá khứ. Trước tiên chúng ta thấy rằng tâm sân sanh khởi thì nó cũng phải là có những cái nguyên nhân của nó. Nó có những cái nguyên nhân để sanh khởi chứ không phải là không. Và tâm sân sanh khởi thì trước tiên nó phải là do cái điều kiện, tức là do cái yếu tố, tức là do cái tánh của mỗi người. Nó có cái tánh của mỗi người, và cái tánh của mỗi người đó có cái tánh, có những người tánh thường, có những người cái tánh thì sinh nhiều, nhưng mà có người lại là có cái tánh sinh ít. Như vậy thì mình thấy ở trong đời sống hàng ngày đó, thì có những người thì cũng là một việc sự việc xảy ra như nhau, nhưng mà có người thì họ sân rất là nhiều, họ nóng dội và họ rất là khó chịu trước những cái gì mà họ thấy hay họ nghe, vân vân. Nhưng mà có người thì lại cũng vào một sự việc đó, nhưng mà họ lại ít sân. Như vậy thì cái tâm sân sanh lên á, thì do cái người đó có cái tánh sân rất là nhiều. Cái yếu tố thứ nhất là họ phải có cái tánh sân rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là họ thường xuyên suy xét, họ không có suy xét, họ không có suy xét, họ không có cái suy xét về nghĩa lý của cái sự cao siêu, họ không có suy xét về nguyên nhân tại sao mà mình giận vậy, mình sân như vậy, tại vì người kia nói, hay là tại vì có khói có lửa thì có khói, không mình không nói, hay là có người nào đó làm ra cái sự việc đó như vậy rồi mình mới sân, hay là lý do làm sao phải có khửa lửa có khói, vân vân. Vì như vậy đó cho nên là họ thường có những cái tâm sân sanh khởi. Như vậy thì do họ không suy xét những cảnh cao siêu, không suy xét những lý lẽ cao siêu, không suy xét được nguyên nhân nguồn cội, không suy xét được cái gì mà nó liên quan. Nếu như mà bằng mắt thấy á, nếu như mà do mắt thấy để rồi tâm sân sanh khởi á, thì trước tiên phải có cảnh sắc, rồi phải có mắt để nhìn, hay hoặc là do cảnh thinh mà để đem lại cái sự sân giận á, thì phải là có âm thanh, có âm thanh của một người nào đó nói, họ nói những gì mà mình nghĩ rằng là nó không hay cho mình, không đẹp cho mình, hoặc là do một người nào đó truyền lại, nói lại, sang lại, do anh đó, chị đó nói cô như vậy, vân vân, hay nói anh như vậy, thì cái đó là do cái mình không suy xét, mình không suy xét tường tận được mọi sự việc xảy ra, cho nên tâm sân nó cũng có thể sanh khởi, chứ không phải là không sanh khởi. Như vậy thì tâm sân sanh khởi, cái yếu tố thứ hai là do mình không suy xét. Mình không suy xét. Mình không suy xét một cái nguyên nhân nguồn cội, nói theo một cách thông thường, tức là không có suy xét nguyên nhân nguồn cội, lý do tại sao mà sanh. Thứ hai nữa là mình không suy xét được những cái pháp mà liên quan do mắt thấy tai nghe. Nếu mắt thấy thì phải là do các cảnh sắc, do có nhãn thức, có nhãn thức nương tựa vào trong mắt để rồi thấy, hay hoặc là do sự chú tâm chú ý của mình mới có thể thấy được cái cảnh vật đó. Nếu mình không có sự chú tâm chú ý vô thì mình cũng không thể thấy được cái cảnh đó. Hay hoặc là tai nghe thì mình cũng có thể là do cái âm thanh nó phát lên từ một người nào đó, hay là âm thanh nó phát lên từ ở một nơi nào đó, vân vân. Do như vậy, hoặc là do nhĩ thức nương tựa vào lỗ tai để rồi bắt được âm thanh đó, thế rằng cái dòng tâm tức diễn lên rồi tâm mình nó sân khởi. Và cái yếu tố thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba nữa là do nguyên nhân thứ ba để rồi tâm thân sân khởi, do để làm cho cái điều kiện để tâm thân sân khởi đó là do mình không có học hiểu, mình thiếu cái sự học hiểu. Nếu như mình học hiểu qua A Tỳ Đàm là mọi pháp gì sanh khởi lớn nó không phải là đơn thuần, dạ nó không phải là sự đơn thuần, mà là nó là do cái nguyên nhân, do pháp này pháp kia nó sanh lên mới có được, chứ không phải là đơn thuần để rồi mắt thấy, hay là đơn thuần để rồi tai nghe, hay là đơn thuần để rồi tâm suy nghĩ. Như vậy là cả tâm suy nghĩ nó cũng phải là diễn biến qua một dòng tâm thức do các tâm sở phối hợp vào tâm để rồi mình ghi nhận cái cảnh đó. Để rồi như vậy thì mình do có sự học hiểu, hoặc là mình học hiểu qua kinh tạng, mình hiểu về nhân quả, quả báo của điều, cái quả khổ của điều, của tâm sân sanh khởi như thế nào. Giống như cổ đức mình có nói là cái câu rằng tức là một cái tâm sân sanh khởi lên á, thì nó sẽ thiêu đốt cái rừng công đức của mình. Người xưa họ nói như vậy. Vì vậy cho nên là mà mình bình thường trong cái đời sống tu tập của mình á, mình không có sân á, thì mọi cái thiện sự mình đều làm, hay là mọi cái thiền sự mình vẫn y như rằng mình vẫn thường xuyên để làm như vậy, nhưng mà rễ rồi tâm sân sanh khởi tự động là mình lại nghĩ khác đi, để rồi mình không làm, hay lý do này lý do nọ mình không thể thực hiện được những điều thiện sự nữa. Thì một cái điều là do mình tâm sân sanh khởi, cho nên nó có thể là thiêu đốt cái rừng công đức của mình, công đức mà bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tháng nay mình đã từng quân tập tu tập, mình đã quân tập để rồi. Thật sự ra quý vị thấy một điều đó là mình làm những điều thiện, tâm mình để mà mình bớt đi những lòng sân, bớt đi tâm sân, để mình tìm cách này cách nọ để mà tâm cho tâm sân nó hạn chế đi sự sân khởi, hoặc là tâm tham nó không sân khởi, thì nó khó, thật sự ra như vậy. Nhưng mà chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, một chút mà mình không có kiểm soát được, qua cái gì mình không suy xét bằng sự học hiểu của mình, hay hoặc là mình không hiểu về nghĩa lý cao siêu, hoặc là mình không tránh cảnh, thì tâm sân mình có thể sanh khởi hơn. Cho nên á, mình để mà hạn chế tâm sân sanh khởi thì thật là khó, hoặc là hạn chế cái tâm sân, tâm tham sanh khởi thì thật là khó. Nhưng mà để rồi cho tâm tham, để tạo điều kiện cho tâm tham sanh khởi, hoặc là tạo điều kiện cho tâm sân sanh khởi, thì không phải là khó, mà rất là dễ. Và do vậy đó, cái nguyên nhân thứ tư để cho tâm sân sanh khởi, đó là mình gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng. Mình gặp những cái cảnh mà mắt thấy tai nghe nó không vừa lòng với mình, cái người mà mình không ưa trước đây nuôi cái sự hiềm hận, bây giờ mình gặp mặt họ thì không thấy khó chịu, việc mà mình đã thấy trước đây bây giờ mình lại gặp lại nữa, để rồi tâm sân sanh khởi, vân vân. Thì tâm sân sanh khởi là do mình gặp những cái cảnh trái ý. Nếu như mà mình không gặp những cái cảnh trái ý thì đâu bao giờ mà mình tâm sân sanh khởi. Ví dụ như ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Trung Cực Bộ Kinh, Đức Phật này có dạy rằng có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, nhưng mà có những lậu hoặc thì cần phải do tránh né đoạn trừ. Thì trong trường hợp mà quý vị biết rằng trường hợp mà lậu hoặc mà dần cần phải do tránh né, thì có những lậu hoặc mình cần phải do tránh né, nhưng mà có những lậu hoặc cần phải do tu tập cần phải đoạn trừ nữa. Tu tập để đoạn trừ, mình biết là tâm tham sanh khởi, tâm sân nó sanh khởi, thì mình phải đoạn trừ, mà đoạn trừ bằng nếu mà không tự đoạn trừ từ nếu như mà mình không có nếu như mà mình gặp cái cảnh mà mình hay sân, thì có lẽ là mình nên tránh né cái cảnh đó đi. Đừng có gặp cái cảnh đó, hay đừng có thấy cái cảnh đó, hoặc là đừng nghe cái cảnh đó, hoặc là đừng suy nghĩ đến cái cảnh đó, thì có lẽ là tâm sân mình không có sanh khởi. Như vậy thì một trong những cái điều kiện, cái trường hợp mà tâm sân có thể sanh khởi là như thế nào? Tâm sân sanh khởi là do mình gặp cái cảnh, thường xuyên mình gặp cái cảnh trái nghịch lòng đó, cho nên là nó tâm sân sanh khởi. Như vậy thì tâm sân là như chúng tôi đã nói, tâm sân là một cái tâm nó trái ngược, nó phản ngược lại với tâm tham. Tâm tham thì thu hút đối tượng, cuốn hút đối tượng, tìm kiếm đối tượng, nhưng mà tâm sân á lại là hủy bỏ đối tượng, chán ghét đối tượng. Nó khác nhau như vậy, nhưng mà nó cũng là một cái gọi là tâm, gọi là một cái tâm bất thiện thôi. Ở đây đó, khi mà mình nói đến cái hợp đồng, tức là cái sự phối hợp của nó, khi mà mình nói đến tâm sân phối hợp á, thì một điều á là một điều đó là như thế này. Khi mà nói đến cái tâm sân phối hợp á, là cái sự mà tương hợp giữa các cái sở hữu tâm phối hợp với lại cái tâm sân sanh khởi. Khi mà ở đây chúng ta biết rằng một cái tâm chúng ta tính chung nhất á, tức là những cái tâm sân sanh khởi lên thì có 22 tâm sở. Ở đây đó nó có hai cái tâm sân, quý vị. Có hai tâm sân. Theo A Tỳ Đàm á thì có hai tâm sân. Chúng ta nhìn vào trong bản nguyên á thì chúng ta sẽ thấy cái ở cái tâm sân thứ nhất, nếu đến từ ở bên trái qua bên phải, bên trái qua bên phải, thì tới tâm sân thứ nhất gọi là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Thì ở đây đó, khi mà một tâm sân sanh khởi lên á, thì trước tiên chúng ta cũng nghe Đại Đức Pháp Đăng giảng khi nãy là tức riêng là phải có 13 cái tâm sở hữu tự tha. Cái đã, cái tâm sở hữu tự tha là nó có thể sanh theo, nhưng mà ở đây chúng ta trừ cái tâm sở hỷ ra, sở hữu hỷ ra, bởi vì tâm sân á thì nó là thở ưu. Cái tính chất thở ưu đó là cái trạng thái buồn bực trước cảnh, chúng ta hiểu như vậy, buồn bực trước cảnh. Nhưng mà cái sở hữu hỷ á, đó là một cái ưa thích trước cảnh. Do vậy thì cái tâm sân sanh khởi thì ở trong phần 12, 13 sở hữu tự tha không thể có sở hữu hỷ trong đó. Nghĩ rằng trừ cái sở hữu hỷ ra đi, trừ cái sở hữu hỷ, như vậy thì 13 tâm sở hữu tự tha đó là mình phải trừ ra sở hữu hỷ ra, thì chỉ còn 12 sở hữu tự tha thôi, trừ sở hữu hỷ ra. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy rằng vì cái tính chất của nó không tâm thọ, tâm sân là nó thọ ưu, nó chán ghét đối tượng, nó hủy bỏ đối tượng, nhưng mà tâm tham á, sở hữu hỷ nó lại là ưa thích đối tượng, vì vậy cho nên không thể nào có sở hữu hỷ ở trong 13 cái tâm sở hữu tự tha khi mà tâm sân sanh khởi lên. Như vậy thì cái thứ hai nữa là chúng ta nói rằng khi mà tâm sân sanh khởi lên á, thì cái tâm sân thứ nhất được nói đến là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Vô trợ ở đây là như thế nào? Vô trợ là nó không có hai cái tâm sở mà hôn trầm và thị miên. Nó không có thể có hai cái tâm sở hôn trầm và thị miên. Dĩ nhiên ở đây là khi mà si phần sân phần nó sanh khởi lên là sân vô tàm, xin lỗi vị, sân tật lận và hối. Sân tật lận và hối, cái tâm sân nó sanh khởi thì dĩ nhiên có tâm sở hữu sân nó sanh khởi, nhưng mà cũng phải có những trường hợp là có sở hữu tật, có sở hữu lận, có sở hữu hối. Nó ở trong cái phần gọi là nhóm sân phần đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà tâm tham, tâm sân sanh khởi thì phải nó tùy vào trường hợp. Có những trường hợp mà mình tật, tức là mình ganh tị với một cái điều gì của người khác, thì tâm sân mình cũng có thể sanh khởi. Bởi vì có những trường hợp mình không phải là ganh tị, mà mình là cái trạng thái bõn sẻn, keo kiệt hay là bón rít, nó cũng là một cái trạng thái của tâm sân. Nó là cũng là một cái trạng thái của tâm sân, nhưng mà cái trường hợp đó thì có sở hữu lận, có sở hữu lận sanh khởi. Nhưng mà tật á, thì đó là cái trạng thái ganh tị với những thành quả của người khác, cho nên không muốn có cái sự thành công hay sự khen ngợi của người khác, cho nên là tâm sân sanh khởi. Mà đối với cái sự keo kiệt bõn sẻn với những cái gì mà mình có, thí dụ như là ở trong kinh nói rằng mình có keo kiệt bõn sẻn với cái tài sản của mình, hay là bõn sẻn với chỗ ở của mình, sẻn với danh vọng, vân vân. Do như vậy mình chỉ muốn là mình, nếu mà bõn sẻn với danh vọng thì mình chỉ muốn là khen mình chứ không muốn khen người khác, cũng là tâm sân sanh khởi. Như vậy thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng sở dĩ nói rằng có những trường hợp nó phân làm sáu ở đây là chúng ta trừ cái tâm sở hữu sân ra, cái sở hữu sân ra thì chúng ta sẽ nói đến tật. Có những tâm sân sanh khởi lên là do tật, là tật ở đây tức là sự ganh tị, tật đố với người khác. Như vậy thì có trường hợp hữu trợ và vô trợ. Hữu trợ á, là trường vô trợ á, là trường hợp nó vô trợ là nó không có hai cái tâm sở hôn trầm và thị miên. Bởi vì hai cái tâm sở hôn trầm và thị miên này chúng ta hiểu tính chất của nó là gì. Tính chất của nó là tính chất của cái sự hạn chế của tâm, nó làm cho hạn chế của tâm, cho nên vì vậy cho nên là nó phải gọi là nó có khi nào mà nó sanh khởi lên á thì phải có sự hữu trợ, nhưng mà nó không sanh khởi lên thì không cần phải trợ nó, gọi là vô trợ. Như vậy thì cái hai cái sở hữu hôn trầm và thủy miên này là thứ nhất á, hôn trầm là một trạng thái của thân, hay là nó tạo cho điều kiện để cho thân nó giả dụi, hay hoặc là thủy miên tức là cái trạng chế của tâm, nó làm cho tâm mình không thể suy nghĩ, hay là làm cho tâm của mình nó không thể mạnh dạn được, vân vân. Như vậy cho nên là khi mà mình nói rằng cái tâm mà hợp phấn, tâm thứ nhất là hợp phấn vô trợ, tức là nó không, do nó không có cái hai cái tâm sở này phối hợp cho nên không cần phải trợ. Nhưng mà cái tâm sân thứ hai mà sanh khởi á, tức là tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, là hỗ trợ, thì do hai cái tâm sân này nó sanh khởi. Như vậy thì có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng nếu như mà tâm sân thứ nhất á, thì có thể là nói rằng nó chỉ có 20 tâm sở thôi. Nếu không có hai cái tâm sở hôn trầm và thị miên phối hợp thì nó không hạn chế. Nhưng mà cái tâm sân thứ hai thì chắc như vậy thì ở đây 22 tâm sở là chúng ta chỉ cho nói đến là 12 cái tâm sở tợ tha phối hợp. Trong đó có 12 tâm sở tợ tha phối hợp, và bó có 4 cái tâm sân phần và 2 cái tâm hôn phần trong đó nữa. Tức là hôn phần và thị hôn trầm và thị miên. Gọi là hôn phần là gì? Nó có 2 cái tâm sở là hôn trầm và thị miên. Nó có hai như vậy. Thì do vậy một cái tâm sân thứ nhất chúng ta hiểu nó giống như là nó có những cái tâm sở tương hợp, và cái tâm sân thứ hai do nó hỗ trợ cho nên là nó có hai cái tâm sở kia nó phối hợp nữa. Như vậy thì đây chúng ta hiểu rằng có những cái trường hợp hỗ trợ. Ở đây chúng tôi nói đến là cái phần hỗ trợ và vô trợ. Hỗ trợ và vô trợ. Có những trường hợp trợ hỗ trợ vô trợ là không cần phải, chỉ cần ví mình thấy là ví dụ như cái người đó chỉ cần với một người nào đó mà họ giơ cái tay ngoắc ngoắc mắt mình, ngoắc ngoắc mình, nếu như mình là người lớn á mà họ ngoắc ngoắc mình á thì cái thái độ đó nó ra cái vẻ giống như là không có tôn trọng, không có cung kính. Cho nên với một người lớn mà nghĩ rằng cái người tay mà người ta quơ quơ cái tay lên người ta ngoắc ngoắc mình á, giống như là biểu một đứa nhỏ vậy, sai bảo một đứa nhỏ vậy, thì người lớn người ta sẽ nghĩ rằng tôi lớn hơn nó mà nó lại ngoắc tôi, hay là nó làm như thế này ra thế nhiệt, giống như là cái cách giống như là cái sự coi thường, cái sự coi thường, thì từ đó cái tâm sân mình nó có thể sanh khởi lên. Hoặc là họ ra dấu hiệu, hoặc là tìm cách này cách kia, thì cái trường hợp đó để hoặc cái cử chỉ của họ nháy mắt, hay hoặc là cử chỉ của họ cười, cười mà họ cũng là sanh nữa. Tại vì cười, người ta nói nhiều cái cách cười, cười mỉm hay là cười khinh dễ, cười mỉa mai vân vân, tùy vào cái quan điểm, cái suy nghĩ của cái người thấy, cái người thấy người ta cười. Như vậy thì trong cái biểu hiện đó, đó là nội mà cái cười, nụ cười lại cho là cái cười để rồi cho người khác lại cười. Nhưng mà cười theo mỗi người, cười theo một cái cách khác nhau, và do cái quan niệm của cái người thấy người khác cười đó, cho nên là mình cho rằng người đó là cười, cười mỉa mai, hay là cười khinh dễ, hay cười xem thường, rồi từ đó cái tâm sân mình sanh khởi. Như vậy thì có trường hợp á, thì chúng ta thấy rằng có trường hợp hỗ trợ là trợ gì, trợ bằng thân, trợ bằng thân. Trường hợp này là chúng ta tâm sân sanh khởi lên là trường hợp trợ bằng thân. Nhưng mà có trường hợp á, hoặc là họ trợ bằng cái ra dấu hiệu tay chân, hay là hoặc là họ người này gặp, hoặc là một người thanh niên này gặp một người thanh niên kia, hai người trước đây có sự xung đột nhau, bây giờ gặp nhau thì đứng mặc dù là xa nhau 5-10 mét, nhưng mà người này lại giơ tay lên muốn đánh người kia, thì người kia hiểu ngay là cái anh chàng này là muốn đánh mình. Do vậy thì cái tâm người này cảm thấy khó chịu và bực bội lên, thì cái đó là trợ. Mà chúng tôi ví dụ như vậy để cho quý vị thấy là trợ, cái đó là gọi là trợ bằng thân. Nhưng mà có những trường hợp trợ bằng gì, trợ ở đây là trợ nó có một cái điều kiện để tác động, trợ vào để rồi tâm sân mình có thể sanh khởi. Ở đây là trường hợp trợ bằng lời nói nữa, và trợ bằng lời nói tức là lời nói mà người khác nói, người đó nói một lần thôi thì có lẽ là mình chưa suy nghĩ đâu, hoặc là người đó chưa nói gì thì mình chưa có sân giận đâu. Nhưng mà khi mà họ nói thì bề đầu mình mới sân giận, hoặc là họ nói một lần thì mình chưa sân giận, nhưng mà nói nhiều lần thì mình đã sân giận. Hoặc là có điều chi mà mình nói là người khác người mình sân giận á, thì người khác nói nhiều lần như vậy thì mình sân giận. Hoặc là người đó nói giống như là bên ngoài người ta gọi là cái từ gọi là đâm bị thóc, thật bị gạo đó. Tức là mình đi đến người này, mình nói chị này chị kia nói xấu anh, hoặc là anh này anh kia nói xấu chị, vân vân. Hoặc là mình đi đến người kia thì mình nói là anh kia nói xấu mình, vân vân. Người này Thì từ như vậy đó, hoặc là do mình nói để rồi có cái sự suy nghĩ của người khác, và người khác họ sanh cái tâm sân sân khởi lên là do cái lời nói, và do cái lời nói thì trợ đây là trợ bằng lời nói hoặc là trợ bằng sự suy tư của mình. Tức là có những trường hợp mình nhìn qua thì mình không có sân, hoặc là mình nghe qua thì mình cũng có sân mình, nhưng mà do nhiều lần tác động, do nhiều lần suy tư như vậy thì cuối cùng mình sanh lên một cái gọi là hiềm hận. Hiềm hận ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật này cũng có nói đó, cái người mà hay sân giận đó, và ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật này gọi rằng cái người mà hay sân giận đó, thì Đức Phật này nó có ba hạng người. Hạng người như ung độc, ung nhọt, ung độc, hay gọi là hạng người như kim cương, hạng người như bất động. Thì hạng người như ung độc ở đây được Đức Phật này ví dụ như là người mà hay sân vậy, người mà hay giận vậy đó. Tức là đụng vào thì nó sẽ xì mủ ra, đụng vào thì nó sẽ chảy nước mủ ra, nước máu ra, vân vân. Thì do là trong kinh Tăng Chi Đức Phật này ví là cái người hay sân á, thì giống như là cái người ung độc vậy đó, như là cái người ung độc. Như vậy thì cái trợ mà chúng tôi nói là cái trợ mà nó thuộc bằng suy nghĩ. Suy nghĩ một lần thì mình, một lần mình suy nghĩ thì mình không giận đâu, nhưng mà vài lần suy nghĩ thì mình giận. Cũng như là chúng ta thấy rằng có những người á, không phải là nói mà họ tin, không phải nói là họ tin liền, nhưng mà phải nói đi nói lại nhiều lần. Họ cũng như là bà Mạnh Mẫu á, bà Mạnh Mẫu đã nuôi con, bà nuôi con rất là tốt, bà hiểu được tâm lý ở bên Trung Hoa đó, bà hiểu được tâm lý của con bà. Con bà là ông Tăng Xâm đó. Thì như vậy thì người ta đồn á, bà hiểu được con bà đó là người hiền, người hiền, bởi vì ông Tăng Xâm á, là một cái người hiền của người Trung Hoa vào thời xưa đó. Thì bà Mạnh Mẫu, bà mới, bà rất là thương con bà, và bà hiểu được tâm trạng của con bà. Cho nên rằng quý vị biết rằng khi mà người ta đồn rằng nói ông Tăng Xâm giết người, thì bà cũng không tin, mặc dù là bà đang dệt vải, bà đang dệt vải trên những cái khung cửi của mình, trên những cái khung cửi của mình, nhưng mà một lát thì có người vô nói là ông Tăng Xâm giết người thì bà cũng không tin. Nhưng mà một lát sau á, thì có người vô cũng nói lại, bà cũng tin, nghe nói là ông Tăng Xâm á, là giết người ngoài chợ á, cho nên là nói tới ba bốn lần như vậy thì bà tin ngay. Bà bỏ cái khung cửi, bà chạy ra ngoài chợ coi sự thực hư như thế nào, coi con bà có quả thật là giết người hay không. Thì khi mà bà chạy ra thì mới biết rõ ràng thì tên là Tăng Xâm, mà không phải là Tăng Xâm con của bà, mà là một người khác cùng tên. Như vậy thì có những trường hợp mà quý vị biết rằng một lần nói người ta không tin, nhưng mà nhiều lần nói thì người ta tin. Cũng như là tâm của mình cũng vậy, sự suy nghĩ đó, sự suy nghĩ một lần thì chưa giận, nhưng mà vài lần á, mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì mình sẽ sân giận. Về cái việc mà quả báo của tâm á, giữa cái tâm hỗ trợ và tâm vô trợ á, thì nếu mà mình nói về cái tâm hỗ trợ của nhóm bất thiện á, thì chúng ta biết tâm nào mà vô trợ thì cái tâm đó nó cho cái quả báo nặng hơn là cái tâm hỗ trợ. Như vậy thì cái tâm hỗ trợ là cái tâm mà có cái hai cái tâm hôn phần nó phối hợp, có hai cái tâm sở hôn phần phối hợp với cái tâm sân đó, cho nên được gọi là cái tâm hỗ trợ. Nhưng mà không có hai cái tâm sở hôn trầm và thị miên này, nó hai không có hai cái tâm sở hôn trầm và thị miên phối hợp thì nó không được gọi là nó là cái tâm vô trợ, là như vậy thôi. Như vậy thì ở đây khi mà mình nói đến cái tâm sân á, là một trong những cái tâm bất thiện, mà cái tâm này nó rất là bộc phát, rất là mạnh, nó có thể thiêu đốt hết tất cả các cái công đức của mình, và nó có thể tạo ra nhiều cái nghiệp ác lắm. Tuy vậy mà chúng ta thấy rằng tuy là nó bộc phát nhưng mà nó dễ đoạn trừ hơn là tâm sân, tâm tham. Như chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Đăng giảng khi nãy là hai tâm, tám tâm tham của mình đó. Thì tâm sân tuy là nó bộc phát, nó có thể giận lên thì nó có thể giết người, nó có thể giết chúng sinh, hay hoặc là nó tàn hại chúng sinh rất là nhiều. Tâm tham thì không hẳn là vậy, tâm tham thì không hẳn là vậy, nhưng mà tâm tham nó là khó đoạn trừ hơn là tâm sân. Là vì sao? Chúng ta sẽ nhìn vào cái bậc thánh thì chúng ta sẽ thấy ở trong bậc thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm á, Tư Đà Hàm thôi thì giảm nhẹ dục ái và sân rồi, chứ đừng nói tới cái bậc tam quả thì bậc này hoàn toàn đoạn tận được dục ái và sân. Còn trong khi tâm tham á thì cho đến cái bậc A La Hán mới đoạn tuyệt được, bậc A La Hán mới đoạn tuyệt, tức là ái sắc ái đoạn tận, đoạn tuyệt được năm cái thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tâm tham nó khó đoạn trừ hơn là tâm sân. Như vậy thì chúng ta sẽ đi qua hai cái tâm sân, hai cái tâm si nữa, hai cái tâm si nữa. Tâm si thứ nhất á, thì chúng ta hiểu là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Tức là hoài nghi ở đây là chúng ta biết rằng là gì, là nó có cái tâm, có cái sở hữu hoài nghi. Nếu như chúng ta thấy rằng ở trong 14 cái tâm sở bất thiện, sở hữu bất thiện ấy, thì có một cái sở hữu hoài nghi. Và khi nào mà tâm sân, tâm si hoài nghi nó sanh khởi lên thì phải có sở hữu hoài nghi phải hợp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tâm si thứ nhất á, nó sanh khởi lên á, thì nó có cái gì? Nó có 16 cái tâm sở. Nó có 16 cái tâm sở. Trước tiên á là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta trừ về cái nhóm tâm sở tự tha đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ trừ cái sở hữu hỷ và dục, trừ hỷ và dục đi, trừ hỷ và dục. Vì sao? Cái tâm sở si á, vì nó thọ xả cho nên nó không có sở hữu hỷ phối hợp. Chúng ta hiểu vậy. Xả là một cái trạng thái bình thản trước cảnh, nhưng mà hỷ là trạng thái nao nức trước cảnh. Vì vậy cho nên là tâm si là cái trạng thái nó không phải là nóng dội, nó không phải là dội dã hay là nó tìm kiếm, mà nó là một trạng thái mê mờ thôi. Vì vậy cho nên nó là chỉ có tính chất của thọ xả thôi, và nó không thể nào có một cái sở hữu dục nữa. Dục ở đây là sự đi tìm kiếm ham mong muốn á, nó cũng là trạng thái bình thường thôi. Như vậy thì và chắc chắn là phải có cái bốn cái tâm sở si phần, là si, vô tàm, vô quý và phóng dật, vô quý, si, vô tàm, vô quý. Nếu tâm sở hoài nghi, nếu mà tâm si hoài nghi thì chắc chắn phải có tâm sở hoài mà không có tâm sở phóng dật. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy một điều đó là cái hoài sở dĩ mà không có dục, hỷ và dục. Hỷ ở đây là cái trạng thái mà đối với không phải, tức là mình mừng vui đối với cảnh, nhưng mà cái tâm si do nó tính chất của thọ xả, bởi tâm si thọ xả hợp hoài nghi, vì vậy cho nên là nó chỉ là thọ xả chứ nó không có thọ hỷ. Do không có thọ hỷ cho nên nó không có tâm sở, không có sở hữu hỷ phối hợp. Không có dục là vì tâm si tâm sư nó không có dục nữa là vì nó không có sở hữu dục phối hợp nữa là vì sao? Là vì nó không có cái sự mong muốn, nó không có sự mong muốn, nó chỉ là sự bình thản thôi. Như vậy thì chắc chắn nó có bốn cái tâm sở, bốn cái tâm sở si phần là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, và có một cái sở hữu hoài nghi phối hợp nữa. Như vậy thì cái hoài nghi ở đây đó, chúng ta biết rằng cái hoài nghi chúng ta cần phân biệt được cái hoài nghi giữa thông thường và hoài nghi đặc biệt. Ở trong A Tỳ Đàm phân biệt rõ ràng, nếu như một người mà mình nghi rằng không biết rằng cái người đó đi từ đâu đến, hay hoặc là mình nghi rằng không biết cái anh chàng này bao nhiêu tuổi, hay hoặc là mình nghi rằng không biết anh chàng, cái cô nàng này đã làm việc đó chưa, mình nghi như vậy là cái chuyện nghi bình thường thôi. Nghi đó gọi là nghi thông thường, chuyện nghi thông thường. Nghi một cách thông thường, nó không có một cái gì hết. Nhưng mà cái nghi ở đây được nói đến tức là nghi đặc biệt. Nghi đặc biệt ở đây là mình nghi về cái ân đức của Phật, mình nghi về cái ân đức của Pháp, mình nghi về cái ân đức của Tăng, hoặc là mình nghi về cái gì, mình nghi về cái sự giác ngộ của Đức Phật. Không biết là Đức Phật đã hoàn toàn thanh tịnh chưa, Đức Phật đã hoàn toàn giải thoát chưa, Đức Phật đã hoàn toàn không còn luân hồi chưa. Mình nghi như vậy. Hoặc là mình nghi về cái giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật có cái công năng, có cái khả năng đưa mình, cái công năng mà đưa mình đến cái sự giải thoát an lạc hay không. Mình nghi như vậy. Cho nên là khi mà mình nghi những cái trường hợp đó, hoặc là mình nghi ở trên cái phương pháp thực hành của mình. Vì vậy cho nên là nhiều khi là mình không biết là mình nói rằng mình giữ giới như vậy có được tốt hay có được phước báo gì hay không, có ngăn trừ những cái nghiệp bất thiện hay không, hoặc là mình tu tập thiền chỉ thiền định này hoặc là thiền quán này có được lợi ích gì hay không, mình nghi như vậy. Như vậy thì trong những cái sự nghi đó là nghi gì? Nghi đặc biệt, được nghĩ cho đặc biệt. Chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phất đó, Ngài có những trường hợp nghi. Nghi của trường hợp của Ngài á là khi mà mình Ngài nghi về về cái gì? Ngài nghi về ở trong cái pháp đó, Ngài hỏi Đức Phật, Ngài hỏi Đức Phật để rồi Đức Phật giải thích cho, hay hoặc Đức Phật giảng dạy cho nghi những điều đó. Cái trường hợp đó thì không phải là trường hợp nghi đặc biệt, mà Đức Ngài có những trường hợp mà chúng ta biết rằng bản thân của Ngài Xá Lợi Phất không hiểu những điều đó, bởi vì Đức Phật là một cái vị mà chánh đẳng chánh giác, cho nên là Ngài có được một cái gọi là cái trí gọi là sắp bao nhiêu trí đó, tức là trí một cái trí của một vị chánh đẳng giác đó, cái trí đó hiểu biết tất cả những cái pháp. Nhưng mà đối với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài cũng không thể hiểu được những điều đó, cho nên Ngài hỏi, hoặc là Ngài hỏi Đức Phật để rồi Đức Phật giải thích cho hội chúng nghe, để rồi Đức Phật giảng cho hội chúng nghe. Thì cái nghi của Ngài ấy không phải là trường hợp nghi đặc biệt, mà là nghi ở trong một cái bình thường của một cái vị vai trò của một vị thượng thủ tinh văn. Như vậy thì chúng ta biết rằng giữa cái nghi đặc biệt và cái hoài nghi thông thường, cái hoài nghi thông thường thì nó không phải là mang đến cái quả báo xấu, mà cái hoài nghi đặc biệt ấy, thì chính là cái hoài nghi mà mang đến cái quả báo xấu. Nếu như mà mình nghi về chính cái sự giác ngộ của Phật, hay là mình nghi về cái lời dạy của Phật, hay hoặc là mình nghi sự thanh tịnh của tăng đoàn, hoặc là nghi mình nghi về nhân quả, mình nghi về nhân quả, không biết Phật thuyết về giảng về thuyết về nhân quả như vậy có đúng hay không, vân vân, thì điều đó nó tạo nên cái tâm lý của mình một cái cách là phân vân và lưỡng lự. Như vậy thì nó có thể rằng ở đây chúng tôi hiểu là nó không có một, không biết là ở cái tâm si này quý vị thấy rằng là theo chúng tôi là nghĩ rằng có một cái tâm si, một cái sở hữu, nó không thể nào có cái sở hữu thắng giải nữa quý vị. Vì tăng xà thắng giải á, là một cái sở, cái chỗ mà cái tâm si ở đây quý vị mở ngoặc đây, ở trong cái đoạn này mở ngoặc ở đây là gì? Trừ sở hữu hỷ và sở hữu dục. Trừ hỷ và dục. Nhưng mà theo chúng tôi thì hình như là có, đúng ra thì phải không có cái sở hữu thắng giải nè. Bởi vì thắng giải á, sở hữu thắng giải là sở hữu quyết đoán, quyết đoán. Nhưng mà hoài nghi á, là cái trạng thái phân vân, cho nên không thể nào có sở hữu, có cái sở hữu thắng giải nữa. Như vậy thì có thể là 15 sở hữu vào quý vị, không có sở hữu, không có sở hữu thắng giải, không có sở hữu thắng giải. Bởi vì sở hữu thắng giải á, chúng ta hiểu tính chất của nó là sự quyết đoán, quyết đoán mọi cái gì đó. Nhưng mà hoài nghi là trạng thái phân vân, cho nên nó không thể quyết đoán được. Vì vậy khi mà tâm si hoài nghi mà sanh khởi thì chắc chắn là không có cái sở hữu thắng giải ở trong đó. Đó là cái phần mà chúng tôi nghĩ. Cái thứ hai nữa đó là khi mà nói đến cái tâm si mà phóng dật, phóng dật ở đây thì cũng tương tự như vậy quý vị. Tức là có những, nếu mà tâm si phóng dật sanh khởi thì có sở hữu tâm sở hữu phóng dật phối hợp cùng, nó cũng cùng với lại các tâm sở khi nãy đã sanh khởi, tức là nó đã phối hợp cùng. Nhưng mà ở đây không có sở hữu có tâm sở hoài nghi phối hợp, mà nó thay bằng cái tâm sở phóng, cái tâm sở phóng dật, tức là sở hữu phóng dật á, nó phối hợp cùng. Và phóng dật đây là cái trạng thái mà nó lao chao phân vân, xin lỗi vị, nó là trạng thái lao chao loạn động, cũng như là cái này ví dụ rằng giống như là một cái đống tro mà khi mọi người, người ta sẽ dùng một cái cục đất hay là dùng một cái vật thể gì đó, người ta thảy vào trong đống tro thì đống tro đó tức tốc sẽ bung tủa ra những cái bụi tro, nó bay mịt mù như thế nào. Thì ở đây chính là cái tâm sở phóng dật, nó loạn động, cái tính chất của nó là loạn động, nó loạn động. Như vậy thì loạn động ở đây á, cái loạn động giữa hai cái tâm si này á, là tâm si hoài nghi á, là cái tâm si mà nó thường tạo ra cái ngã, cái quả bất thiện rất là lớn. Nhưng mà tâm si phóng dật á, nó là cái tính chất hằng hữu, một cái tính chất hằng hữu. Hằng hữu ở đây là chúng ta hiểu rằng nó sẽ có mặt ở trong tất cả những người phàm phu và thánh hữu học. Cho nên là khi nào chúng ta còn luân hồi, chúng ta còn luân hồi thì dĩ nhiên còn phóng dật. Từ khi nào chúng ta chứng đắc được quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị tứ thánh quả, tức là tứ quả đó, tâm tứ đạo sanh khởi lên để sát trừ phiền não, đặc biệt trong đó có cái phiền não phóng dật. Cho nên là thì từ lúc đó không có phóng dật nữa. Còn các vị mà tu thiền mà chứng, ví dụ như các vị đạo sĩ hay là các vị mà tu thiền, các vị xuất gia mà tu thiền chỉ mà chứng được á, chứng được đoạn trừ được cái truyền cái gọi là truyền cái phóng dật đó, xin lỗi quý vị, tham dục cái, sân độc cái, tạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái, thì cái tạo hối, hôn thủy, tạo hối đó, tức là cái trạng thái mà nó phóng dật đó, nó giống như trạng thái phóng dật đó, thì ở đây đó là do cái gì? Do năng lực của thiền định, do năng lực của thiền định, do năng lực của các chi thiền trấn áp được tất cả các truyền cái đó. Nhưng mà không có nghĩa là đoạn trừ hết tất cả các truyền cái phiền não được. Trừ khi nào chứng thánh đạo, đặc biệt là tứ tâm tứ đạo sanh khởi lên, tức là tâm tứ đạo sanh khởi lên thì sẽ sát trừ được cái truyền cái phiền não đó là phóng dật. Vì vậy cho nên là cái sở hữu phóng dật á, cái tâm si phóng dật á, là cái tâm si mà chúng tôi nghĩ là nó không, bởi vì nó không tạo ra cái nghiệp bất thiện, mà nó là nó tính chất hằng hữu của mỗi chúng sanh tồn tại khi còn luân hồi. Ngay cả bậc tam quả cũng còn phóng dật mà, cũng còn phóng dật. Còn cái tâm si hoài nghi á, nó mới là nguy hiểm, bởi vì cái tâm si hoài nghi sanh khởi ở đâu thì nó đồng nghĩa là tạo cái nghiệp bất thiện, do cái tạo cái nghiệp bất thiện đó có thể sanh vào bốn đường ác đạo. Như vậy thì chúng ta hiểu được hai cái tâm sân, hai cái tâm si ở trong phần nhóm, cái phần nhóm của nhóm bất thiện hợp đồng này, tức là cái phần mà sở hữu tâm phối hợp với 12 tâm bất thiện này, 12 tâm bất thiện này. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng tâm sân là tâm nó trái ngược với là tâm tham. Tâm tham là tìm kiếm đối tượng, thu hút đối tượng, ôm ấp với đối tượng. Nhưng mà tâm sân á, là tâm mà quỷ diệt đối tượng, chán ghét đối tượng. Tâm si là trạng thái mê mờ, si là trạng thái mê mờ, nhưng mà nó tương ương với phóng dật. Tâm si phóng dật thì là trạng thái loạn động. Nhưng mà tâm si mà hoài nghi, đó là trạng thái phân vân, lưỡng lự, không quyết đoán một điều gì hết. Đó là như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái phần bài giảng ở đây, tức là giảng về hai tâm sân và hai tâm si. Phần trước đó thì Đại Đức Phật Đăng đã giảng, như vậy thì nó đã bao gồm 12 tâm bất thiện, ở trong đó có những tâm sở phối hợp, có các tâm sở phối hợp. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, cái đoạn này ở đây. Xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, xin chia điều quả phước này đến với cô tu nữ Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấm quá. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì các vị chư tăng và Phật tử. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống đi.
Alo, chị nghe chưa? Thì hôm nay học về cái tâm bất thiện hợp với tâm sở. Và khi nãy quý vị đã nghe về những cái tâm sở hợp, có nghĩa là đối với 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Bây giờ muốn hỏi Đức Tân một câu như thế này. ở trong cái si á, thì có hai cái tâm si. Mà theo đối với đại đức á, thì có tâm si nào dễ nhận diện và tâm si nào khó nhận diện. Cái tâm si nào đó là dễ đoạn trừ và tâm si nào khó đoạn trừ. Đại đức có thể cho biết tại sao mà gọi là dễ đoạn, dễ thấy mà gọi là khó thấy. Tại sao dễ đoạn trừ và sao khó đoạn trừ. Thỉnh đức Pháp Tăng chia sẻ rồi đức có thể nêu câu hỏi để Pháp Tăng trả lời.
Dạ sa thủ kính trên đại đức Pháp Tăng đã đặt cho câu hỏi cho chúng tôi. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể quý vị. Qua câu hỏi của đại đức Pháp Đăng thì xin chia sẻ. Đại đức Pháp Đăng hỏi rằng giữa hai tâm si, tâm nào dễ nhận diện và tâm nào dễ đoạn trừ, và tâm nào khó đoạn trừ, tâm nào dễ nhận diện và tâm nào khó nhận diện. Thì chúng tôi xin chia sẻ như thế này. Thật sự ra thì hai tâm si á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái tâm si mà phóng dật á, thì phải nói rằng là mình là khi mà nói đến cái việc mà dễ nhận diện hay khó nhận diện á, thì giữa hai cái tâm si này á, thì chúng tôi nghĩ là cái tâm si mà tương ưng với phóng dật á, nhà tương ưng với phóng dật á, thì thật sự ra đó là chúng ta trong một cái thời điểm mà chúng ta tu tập đó, hoặc là chúng ta ngồi thiền á, hay hoặc là chúng ta tu tập trao dồi cái tâm của mình á, thì rõ ràng mình khó nhận diện nó hơn. Mình khó nhận diện, mình vẫn biết phóng dật, nhưng mà để kiềm chế nó thì cũng không phải là dễ, không phải là dễ. Như vậy thì ở cái tâm si mà tà kiến á, thật sự ra đó nó khó nhận diện, cũng là khó nhận diện chứ không phải là dễ nhận diện. Nhưng phóng dật, khó nhận diện như phóng dật, mà là tâm si hoài nghi á, nó cũng là khó nhận diện. Khó nhận diện là vì sao? Là vì theo chúng tôi nghĩ đó, nó có một cái đường như thế này. Khi mà mình hoài nghi á, mà mình nhận ra là mình hoài nghi như vậy á, chúng ta biết rằng mình hoài nghi, mà ở trong cái hoài nghi, ở đây muốn nói đến cái hoài nghi đặc biệt đó, mà mình nhận diện ra là mình đang hoài nghi như vậy, mà mình có một cái gì đó căn cứ vào. Chứ giờ mình dựa vào kinh, dựa vào luật, dựa vào luận, để rồi mình căn cứ vào đó, để rồi mình so sánh, rồi mình mới thấy được như vậy là đúng, như vậy là sai, để rồi mình bớt đi cái sự hoài nghi. Thì cái hoài nghi mình có một cái điều gì đó để mình căn cứ vào, thì có lẽ là mình nhận diện ra. Còn nếu không á, thì mình cũng khó bao giờ nhận diện được. Nếu tức là mình không tin vào nhân quả, hay là mình không đối chiếu vào kinh luật, hay là không đối chiếu về kinh luật như thế nào đó, cho nên là mình không thể nào mà mình nhận diện ra. Nhưng mà giữa hai tâm si này thì chúng tôi nghĩ rằng tâm si hoài nghi, nếu mà mình có nếu mà mình có căn cứ vào một cái kinh luật hay là cái gì đó, được cái gì đó tức là kinh luật á, thì có lẽ là mình dễ dàng nhận diện nó hơn. Còn nếu mà không có căn cứ vào kinh luật để mà mình nhận diện nó, thì rõ ràng nó cũng khó nhận diện so với cái tâm si phóng dật. Còn giữa hai cái tâm si mà nói là tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, cái nào dễ đoạn trừ hơn và khó đoạn trừ hơn, thì rõ ràng cái tâm si hoài nghi dễ đoạn trừ hơn là cái tâm si phóng dật. Là vì sao? Là vì á, cái tâm si phóng hoài nghi á, thì đến lúc nào đó mình đoạn tuyệt được hoài nghi, mình không hoài nghi Phật, mình không còn hoài nghi Pháp, không còn hoài nghi Tăng, không còn hoài nghi về nhân quả, không còn hoài nghi những điều này. Không còn hoài nghi ở đây là đã thấy rõ, chứ không phải là hoài, không còn hoài, không có hoài nghi, mà là không còn hoài nghi, không còn hoài nghi. Thì ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm si hoài nghi đó, rõ ràng là nó dễ đoạn trừ hơn. Là một điều là chúng ta thấy rằng cái bậc thánh Tu Đà Hoàn á, thì đã đoạn tuyệt được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi. Cho nên cái ngay cả bậc Tu Đà Hoàn thì cũng đã đoạn tận được hoài nghi rồi. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng tâm sở hoài nghi, cái tâm si hoài nghi dễ đoạn trừ hơn. Trong khi tâm si phóng dật á, thì khó đoạn trừ hơn, là với lý do sao? Là vì cho mãi đến khi nào mà chứng quả vị A-la-hán thì mới đoạn trừ được cái sống dục. Cho nên là khó hơn, vì khó hơn cho nên là để cho từng thánh sau, từng thánh cuối cùng là từng thánh tứ quả đó, thì mới có thể đoạn trừ được cái tâm si phóng dật được. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng á, thì chúng tôi nghĩ rằng giữa cái nào dễ nhận diện hơn, tâm si hoài nghi dễ nhận diện và hay là tâm si phóng dật dễ nhận diện, thì chúng tôi nghĩ rằng tâm si phóng dật cũng là khó nhận diện. Về cái phương diện mà mình tu tập á, là mình khi mà mình trao dồi hay mình định tâm, mình cố định tâm, mình khó bao giờ nhận diện hơn. Và mình có nhận diện nó ra đó, mình nhận diện nó ra thì trong khoảng thời gian ngắn thôi, rồi tiếp tục mình lại phóng dật tiếp nữa, thì mình có nghĩa là đồng có nghĩa là mình không thể nhận diện nó được. Còn cái tâm si hoài nghi á, thì quý vị thấy rằng là thật sự ra thì mình có một điều gì đó căn cứ, nếu mình đối chiếu về kinh, mình so sánh với lực để rồi mình dứt được cái sự hoài nghi, thì cái điều đó theo chúng tôi nghĩ nó cũng là khó. Nhưng mà so với cái phóng dật thì nó cũng là dễ hơn là phóng dật. Mình dễ nhận diện hơn khi mà mình có một cái gì đó căn cứ vào, mình đối chiếu vào, tức là kinh hay luật giáo pháp của Đức Phật, để rồi mình đối chiếu vào. Còn cái việc mà đoạn trừ, dễ đoạn trừ hay khó đoạn trừ đó, tức là tâm si phóng dật khó đoạn trừ hơn là tâm si. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng thì chúng tôi xin được chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi cho cái câu hỏi mà đại đức Phật Đăng vừa nêu ra. Tiếp tiếp thì xin nêu cái câu hỏi để đại đức Pháp Đăng thảo luận là vì sao mà thưa với đại đức Pháp Đăng rằng cái tâm tâm tham á với cái tâm sân, thì cái tâm sân á, tuy là mình thấy rằng nó tạo ra cái ác nghiệp rất là nhiều, nhưng mà cái tâm tham á, và cái tâm tham á, chúng ta thấy rằng là mình để nhận diện nó hay là mình để đoạn trừ nó, thì giữa cái tâm tham và tâm sân á, thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng là mình cái nào nó dễ đoạn trừ hơn và cái tâm nào nó khó đoạn trừ, nghĩa là tâm tham dễ đoạn trừ hay là tâm sân dễ đoạn trừ. Như vậy thì tuy rằng mình thấy rằng cái tâm sân á, mình nóng giận lên một cái là mình bất cứ cái gì của mình cũng phải hủy bỏ nó đi, tức là thậm chí mình giận lên rồi anh em ruột thịt thì hoặc là cái khi đó mình tạo cái nghiệp bất thiện, mình có thể sẵn sàng hại người đó. Nhưng mà cái tâm tham không hẳn vậy, không hẳn là hại. Nhưng mà giữa hai cái tâm tham, giữa hai cái tâm này, tâm tham và tâm sân, thì cái tâm nào dễ đoạn trừ hơn và tâm nào khó đoạn trừ, với lý do tại sao? Thì kính tỉnh đề Đức Phật Đăng hoàng nghĩ thảo luận cho cái tâm này, cái câu hỏi này.
Trong câu hỏi của Đức Phật Tăng thì nhưng tôi trả lời như thế này, cái gì cũng vẫn thấy nếu một người mà đắc được thiền thì mình thấy họ tái sanh về cõi thiền thì thấy gần như là không có xài tâm sân, nhưng mà tâm tham mà vẫn còn. Nhưng mà khi mà nói khi mà họ hoại thiền họ mới sanh xuống cái này thì họ mới có tâm sân, chứ còn khi mà họ ở cõi trời vọng thiên thì họ không có tâm sân, nhưng mà vẫn có cái tâm tham. Tâm tham là họ ưa thích trong những cái thiền định trong đó, mà mình nghe Đức Phật gọi là cái vị ngọt của các cảnh thọ, là các cái tình thiền mình chứng được đó. Thì mình gọi là ái sắc, là ái vô sắc. Và mình thấy cái đó là mình nói đến một cái người mà một cái người mà chưa có đắc thánh thôi. Ví dụ mình thấy một cái vị mà chưa có đắc thánh mà sanh về cái cõi phạm thiên á, thì tạm thời như một đại phạm thiên thì suốt một kiếp đó đất đó bị không có tâm sân, nhưng mà vẫn có tâm tham hoài nên cái tâm tham nó mình thấy cái tâm sân cái gì thấy mình thấy gì mình dễ đoạn trừ hơn, có thể là đoạn trừ bằng cách năng lực thiền định đó, nhưng mà tâm tham nó khó hơn, tâm tham nó khó hơn quý vị. Nên thường thường những cái mình thấy phạm thiên bát khá có cái tà kiến đó, tà kiến có nghĩa là có thấy một cái tự ngã mà nó thường hằng Chứ còn tạm thiên thì chúng ta thấy không có cái tâm sân. Từ khi nào bị nó hoại thiền, hoại cái kiếp ở cái phạm thiên thì sanh xuống nhân loại mới mới có tâm sân. Nên thường thường mình kể cái người những vị phạm thiên đó là xài á, là không có xài tâm sân, nhưng mà tâm tham thì có. Và những cái đôi nhãn thức nhĩ thức á, thì có, nhưng mà tỷ thiệt thân không có. Thì chúng ta chỉ nói vậy thì có lẽ là nếu mà nói nữa thì đến đạo quả thì quý vị thấy cái tâm sân cũng dễ đoạn trừ hơn. Tâm sân thì tới vị thánh A-la-hán cũng đoạn trừ được, nhưng mà vị tâm tham thì tới A-la-hán thì mới đoạn trừ hết tâm tham được. Còn cái câu hỏi của Bình Quang thì chúng tôi xin nói một chút xíu. Bình Quang nói là tâm và sở hữu tâm sanh đồng thời hay khác? Thời, xin thưa là nó cũng đồng sanh. Tại vì tâm nó giống như nước và các sở hữu tâm nó giống như màu vậy, mới vẽ được bức tranh. Chúng sanh là một họa sĩ. Chúng sanh của chúng ta là một họa sĩ vì có màu và có nước đó, có tâm và tâm sở, và chúng sanh đó là một họa sĩ. Thì nên mình thấy tâm và tâm sở nó đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn. Ví dụ như tâm nó sanh lên đồng nương nhãn căn thì cũng tâm sở cũng đồng xương nương nhãn căn luôn. Nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn thì đồng sanh đồng nương vào cái căn đó, đồng diệt, đồng sanh đồng nương, đồng biết, đồng diệt. Còn nói đến những cái tâm á, thì nó cũng tùy thuộc, cũng như nãy chúng tôi nói quý vị thì cũng như là để có tân đã trình bày đó, có tùy hay những cái loại tâm bất thiện mà nó hợp được nó giống như là cái tâm tham á, thì nó có những cái tâm sở đồng sanh, như là 13 tâm sở tự tha trong cái tâm tham thứ nhất, rồi cái 4 si phần đó là si vô tạm như quý phóng dật, rồi có cái tham hoặc cái tà kiến, vì cái tâm tham hợp tà và có tà kiến, như vậy là 13 với 4 là 17, 17 với 2 là 19. Nếu mà cái tâm thứ hai á, thì nó hỗ trợ á, thì nó có 21, nó thêm hai cái sở hữu hôn phần ở trong đó, hôn trầm và thiên miên. Còn cái đó thì nó không có hôn trầm thiên miên. Và bây giờ chúng tôi xin nói như vậy, bây giờ chúng ta đọc bản kinh đi rồi chúng ta sẽ chấm dứt buổi học hôm nay quý vị.
Sa thứ lành thay, và dạ, con kính tri ân đại đức Pháp Tăng và đại đức Pháp Tăng đã giảng giải bài học hôm nay, và dạ, con xin được đọc bản tin ngày hôm nay. Bản tin do Như Quang dịch. Xá Lợi Thiên được cung thỉnh đến ngôi chùa tại Ceres, California, ngày 1 tháng 6 năm 2011, Xá Lợi Thiên của Đức Phật và Chư Thánh Tăng sẽ được trưng bày tại chùa Lào tại Ceres. Đây là một cuộc triển lãm thú vị. Chen Pavile Sanuvong, một cư dân 47 tuổi tại Ceres, người giảng dạy Phật Pháp Nguyên Thủy và ngôn ngữ Lào cho trẻ em tại chùa nói: "Thật vô cùng đặc biệt khi Xá Lợi đến đây." Và nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm bái Xá Lợi. Tôi tin tưởng Xá Lợi có khả năng chữa trị và đem lại may mắn. Xá Lợi có thể chuyển hóa điều xấu trong đời bạn thành điều tốt. Xá Lợi sẽ được chuyển đến thành phố Tahoe vào ngày 8 tháng 11 năm, vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 7, và Sacramento vào ngày 15 đến 17 tháng 7. Xá Lợi được trưng bày trên toàn thế giới trong vòng 2 năm qua. Đây là một phần của chương trình gây quỹ, với phần cúng dường sẽ được sử dụng vào việc xây dựng một tượng Phật cao khoảng 152 mét tại Kushinaga, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo trang web, tôn tượng sẽ được an vị trên đỉnh một tòa nhà bao bọc bởi một công viên. gồm có chùa chiền, phòng trưng bày, viện bảo tàng, thư viện, sân khấu và các dịch vụ khách sạn. Ngoài ra còn có các cốc hành thiền, các đài phun nước và hồ nước yên tĩnh tại Ceres. Buổi lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, gồm có lễ cầu nguyện, thắp nến và chúc phúc bởi Chư Tăng Hòa Thượng Venerable Buma Kamvosot, 71 tuổi, đã phục vụ tại chùa 25 năm qua, cho biết một số tháp nhỏ đựng xá lợi sẽ được đặt trên đầu Phật tử như sự phúc chúc đến từng cá nhân. Có 7 vị sư thường trú tại chùa, khoảng 6-7 vị khác sẽ đến từ các vùng phụ cận để tham dự buổi lễ. Xá lợi được tìm thấy trong tro của Đức Phật. Xá lợi giống như những hạt ngọc lưu ly xinh đẹp. Phật tử tin rằng xá lợi là hiện thân của bi và trí của Đức Phật và được Đức Phật chủ ý tạo ra khi Ngài viên tịch. Xá lợi sẽ được trưng bày chung quanh ngôi tượng vàng của Đức Phật Di Lạc, là vị Phật kế tiếp sẽ giáo hóa thế giới. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp đang trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Bụt Tha Gia. Con nghĩ chắc Đại Đức Pháp đang đã không có ở trước máy. Ngày mai chúng ta sẽ có bài học giáo trình A Tỳ Đàm tiếp theo, đó là sự phối hợp giữa tâm và các sở hữu tâm tiếp theo. Và phần 2 đó là tâm vô nhân hợp đồng. Lớp học hôm nay đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và kính mời chư chúng lên để hồi hướng và giảng kinh. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Con kính hạnh thay mặt đại chúng chân đinh, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã nở lòng lưu mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn lưu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hào mang luôn lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát vô ngần. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thân pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ad Xuân Nguyên Vương đã yểm trợ cho các phần mình trong lớp học được thành tích mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thương tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện tâm đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đàn thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia.
Chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ơn nhớ thiền tiền hóa ban trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao diệm gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mạng căn, nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân. Sapang sumang kawang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti on suliron darang ho tu sapang sumang kawang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on suliron darang ho tu sapang sumang kawang kakan tu sapa devata
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Đang điều hành dung trực phát Giết Há Thanh Má, xin phép được đóng đinh trong đầu dây tế. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.